tổ dẫn chứng là cư sĩ Phương Luân nói về cảnh giới của cõi tịnh độ của cung trời Đâu Xuất. Ở đây thì chúng ta thấy hôm qua thì nói rằng cõi tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc, tức là nội viện cung trời Đâu Xuất, tuy cũng thủ thắng trang nghiêm hơn các cõi trời dục giới khác, nhưng mà so với cõi Tây Phương Cực Lạc thì vạn phần chưa bằng một phần vậy. Vì tổ nói là có các có ba sự kiện như sau, cho nên cõi nói rằng cõi tịnh độ của Bồ Tát Di Lặc ở cung trời Đâu Xuất không thể sánh bằng cõi Tây Phương Cực Lạc được. Cái sự kiện thứ nhất nói là gì? Cõi Đâu Xuất nội viện về y báo chẳng trang nghiêm rộng lớn nhiệm màu bằng cõi Tây Phương Cực Lạc. Đương nhiên rồi, cõi Tây Phương Cực Lạc là gì? Là cả một cái thế giới mênh mông rộng lớn được Đức Từ Phụ A Di Đà Phật khi còn hành Bồ Tát đạo. Chúng ta học kinh Vô Lượng Thọ chúng ta thấy gì? Ngài đã dùng gì? Vô số cõi Phật để kết lại thành một. Còn nội viện cung trời Đâu Xuất là gì? Vẫn ở trên cõi trời thứ tư. Trên cung cõi trời thứ tư tức là cõi trời gì? Cõi trời Đâu Xuất. Trong cõi trời Đâu Xuất ấy, thì có nội viện. Nội viện là nơi tu tập của Đại Bồ Tát Di Lặc và rất nhiều chư vị Đại Bồ Tát Thanh Tăng ở đó. Trước khi Giáng sinh xuống nhân gian để tu hành thành Phật, thì Bồ Tát Hộ Minh, tức là tiền thân của Đức Phật Thích Ca đó, Ngài cũng ở cung trời ấy. Ngài là vị hóa chủ nội viện cung trời Đâu Xuất. Và khi Đức Phật Bồ Tát Hộ Minh Giáng sinh xuống thế gian chúng ta xuất ra thành Phật, thì Ngài Di Lặc lại tiếp quản. Mình nói nôm na là gì? Là người tiền nhiệm đi thì người gì? Lại bổ nhiệm người gì? Người kế tiếp, giống như ở thế gian chúng ta vậy. Ví dụ vị tổng thống hay là tổng bí thư hay là thủ tướng cái này nghỉ thì lại bầu vị thủ tướng khác lên, hết nhiệm kỳ kiểu thế, nói nôm na là thế, để chúng ta dễ hiểu. Khi mà Bồ Tát Hộ Minh Giáng sinh trong nhân gian thành Phật thì Đại Bồ Tát Di Lặc lại lên tiếp quản và hoằng pháp tại nội viện cung trời Đâu Xuất, là vị hóa chủ cao nhất ở trên nội viện cung trời Đâu Xuất. Và chúng ta thấy cung trời Đâu Xuất dù trang nghiêm đẹp đẽ, nhưng mà thọ mạng ở trên cõi trời đấy thì chúng ta thấy cũng có hạn thôi. Như trong kinh A-di-đà giảng giải, Tổ Hoằng Tán Đại Sư Ngài giải thích này, nương vào kinh luận và giải thích nói rằng tuổi thọ ở cõi trời thứ nhất, tức là cõi trời Tứ Thiên Vương, là thọ 500 năm. Một ngày một đêm của cung trời đó bằng 50 năm ở thế gian chúng ta này, mà họ tuổi thọ được 500 năm. Cung trời thứ hai là cung trời Đao Lợi, cõi trời Đao Lợi. Cõi trời thứ hai là cõi trời Đao Lợi thì tuổi thọ là 1.000 năm, tức 1.000 tuổi. Một ngày một đêm ở cõi trời đó bằng 100 năm ở thế giới chúng ta này. Chúng ta thấy chúc nhau hạnh phúc đầu bạc, răng long, 100 năm hạnh phúc cũng chỉ mới bằng một ngày một đêm người ta thôi, ngon lành gì đâu các quý vị. Thế mà cứ bám vào, ai cũng bám vào luôn, chẳng mấy người bỏ ra được, ai cũng bám luôn. Ấy bây giờ sang ngày niệm Phật cứ lên Nam Mô A Di Đà Phật, lạy Phật cho con đi về Tây Phương, cứ nhức đầu sổ mũi một cái lo sốt vó ra, đúng không? Vì sao mà lo? Sợ chết, sợ chết mà. Đấy, đi bác sĩ khám, bác sĩ bảo là các bà làm sao mà lại để thân thể nó gầy còm yếu đuối thế này, các thứ rồi tim mạch mọi cái nó đập không đều vân vân ABC thế này, và là hàng ngày ăn uống thế nào. Dạ thưa bác sĩ, tôi ăn chay ạ. Ôi giời, ăn chay làm sao mà đủ chất mà sống được, các bà ăn như thế làm sao mà chống được, các bà theo Phật đúng không? Bảo vâng ạ. theo Phật thì các bà, tôi thấy các thầy theo Phật, một số thầy người ta chỉ ăn chay theo gì, tháng là một vài ngày thôi, một ngày rằm hoặc tháng 6 ngày hoặc tháng 10 ngày thôi, các bà đi ăn chay trường thế này làm sao mà sống được. Ôi thế à bác? Đúng rồi, còn gì nữa, bà về bà đi tìm hiểu mà xem. Bắt đầu là gì? Tâm Bồ Đề bắt đầu gì? Lung lay. Ý chí vãng sinh bắt đầu là gì? Bắt đầu là lung lay đấy, như là gió rồi, cơn dông, cơn lốc, cơn bão nó đến, nó quật nghiêng, quật ngả cái tâm Bồ Đề vãng sinh của mình. Quả này, vãng sinh chưa biết, mất thân này chắc khó về Tây Phương. Thôi giữ nó lại để tu thêm 5-7 năm nữa, chục năm nữa có khi được thêm tí công đức về đi, thì mới chắc vãng sinh. Cho nên bác sĩ người ta có chuyên môn, người ta nói đúng đấy, thầy chùa nói đôi khi chắc chỉ theo gì giáo điều thôi, làm gì mà giống chuẩn như lời bác sĩ được. Đấy, bắt đầu tâm đấy thì nó lay động, nó cứ thế nào lay động, nó suy nghĩ miên man tí, rồi bắt đầu thì tâm lý các con các cháu người thân là đánh vào nữa. Thôi mẹ lúc khỏe thì mẹ ăn chay, chúng con không nói gì. Bây giờ mẹ yếu như thế này, bác sĩ bác bảo phải ăn mặn thì sức khỏe mới gì mới tốt, mới chữa được bệnh. Thôi mẹ hoan hỉ đi, Phật không có chấp đâu mà lo. Thế là nghe cũng vui tai. Bắt đầu là gì? Thì thôi chúng mày muốn làm thế nào thì làm. Thì chết rồi, một cái câu chúng mày muốn làm thế nào thì làm, thế là thì nó muốn thì dắt mình, nó muốn thì kéo mình từ trên hoa sen vừa bò được một chân lên, một chân một tay vừa lên, còn một chân một tay còn ở dưới thì nó kéo lôi chân, nó kéo tụt xuống. Thế bảo nó muốn làm thế nào thì làm mà, đúng không? Thế này kéo tụt mình xuống thôi. Thôi một thời gian sau thấy là cũng bình thường. Quả thật từ khi mà mình ăn mặn lại thì thấy sức khỏe tốt lên, có mấy ngày là được ra viện, mà thấy tâm mình cũng vẫn bình thường. Mình đến mới đối với Phật thì thôi tâm xuất Phật chứng, tu cốt ở trong tâm chứ tu hình tướng thì đấy, các thầy còn thì người ta còn tháng ăn có mấy ngày. Thôi nhắm mắt đưa chân lấy câu Hồng Danh niệm Phật để thế vào đó. Đấy, thế bắt đầu nó cứ nghĩ, bắt đầu dần dần rồi. Các cụ ngày xưa nói là gì? Ăn vụng quen tay hay là ăn vặt quen tay? Câu ngày xưa ấy, trẻ con ngày xưa nó đói nó hay ăn vụng ấy, cứ thấy bố mẹ đi ra một cái, đi ra khỏi nhà vắng vắng rồi thì bắt đầu nó chạy vào rồi, nó có thể nó ăn vụng một cái gì đó. Ví dụ nhà mà có nấu cái nồi canh, mà nồi canh ngon ngon, thịt hay là gì đó vân vân, nó ra nó ngó ngó không thấy bố mẹ đâu, bắt đầu nó ra nó vào nó mở nó làm miếng ăn xong chạy ra ngoài. Như không thì chùi mép như không ấy. Ngày xưa mình còn bé cũng một vài lần như thế. Cũng một vài lần như thế, cho nên kể chuyện rất là thật. Không thật mà người nó đói các cụ ạ, khổ. Cái bụng nó đói cho nên nó mới nghĩ đây, để cái miệng nó mới gì, nó mới thèm. Như bây giờ thì xin thưa các vị, có mang dâng lên tận miệng thì cũng không ăn được. Nó có đói nữa đâu, nó có thiếu nữa đâu. Con cháu, cháu nội, cháu ngoại các vị bây giờ có bảo nó ăn, nó còn chả muốn ăn. Thế huống chi mà nó ăn vụng cho mình, nó mong cho nó ăn vụng nó chả ăn. Vì sao? Nó đủ rồi. Ngày xưa nó đói, nó khổ, nó thiếu. Cho nên cái bụng lúc nào cũng đói, cái miệng lúc nào cũng thèm. Chỉ mong cho là bố mẹ đi ra ngoài hay là người lớn đi ra ngoài đấy, rồi chạy vào bếp rồi làm miếng xong rồi chạy ra. Lấy cái tay lau miệng như là không có gì, như người lớn người ta tinh lắm, nhìn ăn vụng biết ngay mà. Cơm dính trên mép hoặc là mỡ nó dính trên mép phải biết ngay mà. Nhưng mà trẻ con thì cứ nghĩ là gì? Xong rồi, chả ai biết. Đấy, khổ lắm. Cho nên tu hành các Phật tử là nói là dễ nhưng không phải là dễ như chúng ta tưởng tượng đâu. Nói là pháp môn niệm Phật 10 câu lúc lâm chung giữ được chính niệm, 10 câu Phật hiệu là được vãng sinh. Đấy, người vãng sinh nhưng cũng không phải dễ đâu. Không phải dễ mà lúc đó giữ được 10 câu chính niệm Phật hiệu. Đó. Cho nên ở đây nói là gì? Nói là chúng ta phải tu nhân tích đức á, rèn luyện ngay từ khi còn trẻ còn khỏe, biết đến Phật ngày nào thì phải ráng tu từ ngày đấy, đừng có hẹn là sau này giả sắp chết con mới tu, hẹn đến lúc đấy xin thưa vì nghiệp đến nó thì oan gia trái chủ nó đến nó quấn lấy, nó làm cho chúng ta đau đớn là chúng ta gì không thể niệm Phật được, hoặc nó làm chúng ta gì, nó làm chúng ta mở mắt đi chỉ thích gì thì tiền đó, thậm chí có người lúc sắp chết chỉ nghĩ tới tiền. Mấy năm trước thầy có một đoàn đi chờ niệm Phật tử nhà mình đi chờ niệm, đến gọi điện cho thầy bảo là bạch thầy, thầy khai thị cho thế nào cái ca này khó lắm, trước khi bà mất bà cứ sờ túi thôi, sờ túi xem còn tiền không, thế là cứ thấy như vậy xong bắt đầu thì các cụ mới cũng hiểu ý, mới là vào bà hỏi con và cháu bảo sao cụ cứ sờ túi, thế đứa con dâu nó vào nó bảo chắc là mẹ con đã sợ mất tiền đấy, vì lúc còn khỏe mẹ con lúc nào cũng giữ tiền mà lúc nào cũng sợ là con cháu lấy rồi à, cũng lúc nào sợ như thế, cho nên là bà cứ thỉnh thoảng bà lại, mọi người đến chợ niệm cho nên niệm Phật bỏ sư ra, bà thì cứ thỉnh thoảng lại sờ gì cái túi mà sắp chết đến nơi rồi thở dốc rồi vẫn cứ gì sờ cái túi. Tên niệm được hơn một ngày thì bà ấy mất, nhưng lúc mất thì cái miệng nó cứ há to ra mà cái nước dãi ở trong miệng nó cứ nó chảy ra dày mà rất là hôi. Các Phật tử mới gọi cho thầy, gọi cho thầy với trường hợp này thì làm thế nào, thầy kể câu chuyện như thế. Thầy bảo cũng khó đấy, bình thường lúc sống người ta chưa tin Phật pháp sâu, chưa buông xả được, người ta còn tham như thế mà khai thị cho người ta thì cực kỳ là khó, không đơn giản. Cái lúc người ta còn sống còn khỏe còn khó, huống chi là bây giờ người ta đã gì mất thân đã chết rồi, cái thần thức nó cố chấp thì không phải là giáo hóa người ta được dễ đâu. Thế bảo các Phật tử bảo là bây giờ thì khai thị ngược trở lại. Thế nào khai thị ngược trở lại? Bảo là thôi, cái một chút cái đồng tiền lẻ bà có ở trên túi nó không đáng là bao cả, đem mà phóng sinh đi và tu phúc đi, để khai thị cho vong như thế. Tôi bảo là đem mà phóng sinh và tu phúc đi để cầu sinh về Tây Phương á, thì cõi đất toàn bằng vàng ròng, cây cối hoa quả ao lá đều bằng gì lưu ly thất bảo, lâu đài điện các là nhà, tòa ngồi là gì là bằng chất báu, bảy báu đẹp đẽ trang nghiêm, tiền tài của cải vàng bạc thì chất đống thành núi, muốn gì con ấy không cần phải giữ mấy cái đồng tiền lẻ là gì, cầu sinh về Tây Phương đi. Thầy bảo đấy, bảo là thầy bảo thế sai đâu thầy chịu trách nhiệm, bảo khai thị vào tai của cái người mới mất kia như thế. Thế là niệm Phật được khoảng 2 tiếng đồng hồ sau gọi lại cho thầy và bạch thầy, mầu nhiệm quá thầy ạ, thầy bảo thế chúng con vào chúng con khai thị niệm Phật một tí, thế là miệng bà ấy khép lại và không chảy nước miếng ra nữa, mầu nhiệm quá đấy, chúng ta thấy không, lòng tham. Cái người ta tham như thế bảo người ta buông đi người ta khó buông lắm, thế bây giờ mình có cách là gì, bảo người ta buông cái nhỏ đây đi để nắm được cái lớn, buông mấy cái đồng tiền của thế gian để được cái thế giới, rồi cung vàng điện lầu vàng điện các bằng gì, bằng kim cương, bằng thất bảo, cõi đất là thì bằng vàng ròng, mình cõi đất mình cũng là quý rồi, đất mình cũng là quý, nhưng mà đi trời mưa trơn có khi ngã dập đầu xuống chết toi. Cái quái đất Tây Phương Cực Lạc thì bằng vàng ròng. Vì sao lại bằng vàng ròng? Vì thân thể của đại chúng ở thế giới đó Đức Phật nói gì? Bằng kim cương na la diên, rất là trang nghiêm đẹp đẽ. Cho nên hóa sinh do hóa sinh mà sinh ra, chứ không phải do thai sinh mà sinh ra. Hóa sinh từ hoa sen cho nên cũng có thể gọi là thai sen. Nhưng không phải thực sự là gì, là do sinh bằng bào thai mà ra, mà hóa sinh ra. Đó. Cho nên chúng ta thấy ở thế gian này buông được là cả một vấn đề. Nhưng cũng may cho bà cụ lại may mắn là được các Phật tử đến trợ niệm cho. Mấy tiếng đồng hồ không được, vẫn cứ như vậy. Gọi điện cho thầy, thầy khuyên bỏ cái nhỏ để nắm cái lớn. Vẫn giữ, nhưng mà gì? Giữ cái lớn. Trong cái giai đoạn đó có thể người ta gì? Người ta nghĩ là ồ, về Tây Phương mà gì? Đất bằng vàng ròng cơ á. Lầu vàng điện cát, muốn gì có nấy cơ á. Ồ, tiền tiêu gì không thiếu cơ á. Ăn toàn đồ gì ạ. Muốn có gì ăn nấy cơ á. Đẹp thế thì thôi, buông mấy cái đồng lẻ trong túi đi để gì? Để cầu sinh với Tây Phương. Theo người ta niệm Phật để cầu sinh Tây Phương. Đấy cũng là một ý niệm có thể người ta khởi lên, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là gì? Người ta cũng đã gieo trồng cái hạt giống cái chủng tử Phật từ nhiều đời nhiều kiếp rồi. Đến kiếp này có thể là kiếp cuối của người ta, để người ta được gì? Được đới nghiệp vãng sinh. Đó. Cho nên đây cũng là một bài học, đây cũng là một kinh nghiệm cho các Phật tử chúng ta. Sau này khi hấp hối hãy nhớ lấy bài pháp của thầy ngày hôm nay. Bỏ cái nhỏ để gì? Để bắt lấy cái lớn. Như các cụ ngày xưa nói gì? Thả con săn sắt để bắt con cá gì? Con cá sộp. Con cá sộp là con cá gì? Nó giống như con cá quả, đúng không? Con săn sắt là con cá gì? Con cá đuôi cờ, con cá màu cờ. Nó bé rất là bé, bé có bằng hai ngón tay này này. Mà bây giờ bắt được con cá to như là cho như cái giống tay này này. Đấy, các cụ nói là thả con săn sắt để bắt con cá sộp. Nay chúng ta thả những cái gì chúng ta đang có nho nhỏ ở thế gian này như con săn sắt ấy, để vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, được thọ mạng, được tất cả mọi thứ vân vân, không còn bất cứ nỗi khổ nào nữa. Để ví chứ là như con cá sộp, thậm chí thì hàng trăm ngàn vạn muôn ức con cá sộp cộng lại cũng không bằng luôn. Cho nên các vị niệm Phật cứ nhớ lấy, đến lúc hấp hối nhớ lấy cái lời, nếu ai chưa buông được luôn thì nhớ lấy cái lời của thầy ngày hôm nay. Lúc đấy cố gắng cứ nhớ lời thầy dạy ngày hôm nay, bỏ con sắt sắt, bắt con cá sổ. Đấy, bằng cái gì? Tất cả những cái gì mình có ngày hôm nay chỉ như con săn sắt mà thôi. Còn về Tây Phương thì được tất cả mọi thứ, như là được con cá sổ, thậm chí được gì? Còn gấp ngàn vạn muôn ức con cá sổ nữa. Cho nên thôi buông đi mà gì? Niệm Phật vãng sinh. Chả cần cái con săn sắt này nữa. Nếu có nấu lên để làm cơm, nó cũng chỉ chưa được một miếng cơm, đúng không? Ăn cơm thì con săn sắt chưa được miếng cơm, chưa đủ thòm thèm. Cho nên là thôi, giữ làm cái gì? Đó, vì vậy mà để buông đi, nhất tâm niệm Phật, buông hết. Tất cả mọi cái để buông hết. Nợ nần với chồng con là gì? Cũng đã coi như đã trả, đến đây là hết. Còn cái tấm thân này là tấm thân cuối cùng ta trở lại nhân gian này. Cái nghiệp duyên của ta với chồng, hay nghiệp duyên của ta với vợ, hay nghiệp duyên của ta với con, với cháu. Và tất tần tật đến đây là gì? Cắt đứt ra duyên trần để gieo một hạt là giống mới. Đó là hạt giống gì? Hạt giống gì các Phật tử? Hạt giống Bồ Đề. Gieo cái hạt giống ở Bồ Đề. Nguyện á, đến khi về Tây Phương á, Cực Lạc rồi á, được chứng được pháp thân rồi, chứng được quả vị bất thoái chuyển rồi, phát nguyện quay trở lại Sa Bà, ta dùng nhiều phương tiện để độ cho gì? Cho vợ chồng, con cái, cháu chắt, nội ngoại, cho tất cả những bạn bè, những người ta yêu thương, thậm chí là kể cả những người ta oán ghét trước đây. Đúng không? Đó. Đấy gọi là gì? Đấy gọi là cái phương pháp mình tu tập để cầu sinh tịnh độ trong gì? Niệm cuối cùng quyết định trước khi lìa bỏ thân xác này. Lúc đó các Phật tử nó ai còn vương vấn cái gì, cố gắng buông đi nhớ lời thầy ngày hôm nay. Thì đảm bảo với các quý vị 10 người niệm Phật thì có cả 10 người được đới nghiệp vãng sinh. 100 người niệm Phật thì được cả 100 người đới nghiệp vãng sinh. Thôi thầy chỉ dám nói là đới nghiệp thôi. Chúng ta chắc chưa đủ phúc để đủ định lực và đủ sự tinh tiến niệm Phật nhất tâm, niệm Phật tam muội để tự do tự tại vãng sinh, thì thôi thầy nói là đới nghiệp cũng quý rồi. Cái thầy trò cứ dắt nhau đới nghiệp sang đấy, sau này chắc về nơi đó thì Đức Phật A Di Đà viết thêm một cái xóm gọi là gì, xóm Liều Khai Nguyên. Tại sao gọi là xóm Liều Khai Nguyên? Vì cái xóm này á, cái ông thầy ông khuyên các Phật tử là tu gì thì tu, khỏe thì tu nhiều mà yếu thì tu ít, quan trọng nhất là cái lúc thì chuẩn bị lâm chung là buông hết đi để tu theo cái câu là gì, bỏ con săn sắt để bắt con cá sộp. Đó. À, nhớ về câu ca dao tục ngữ đó, để buông tất cả cái gì của thế gian mà chúng ta còn, chúng ta đang có, đã có, đang có, bây giờ buông hết, coi như mọi duyên buông xuống, để một lòng niệm Phật 10 câu Phật hiệu để nhất tâm để đạt được gì, gọi là đới nghiệp vãng sinh. Cho nên về xóm đó chúng ta xin Đức Phật là cho chúng ta một cái xóm gọi là xóm Liều Khai Nguyên, hoặc là xóm Liều Tản Viên. Sau này thì thầy trò anh em huynh đệ về đó là gặp nhau, thành lập thêm một cái xóm gọi là xóm Liều. Thì chúng ta thì còn ai mà tu mà khá hơn thì đi lên quái thượng phẩm thượng sinh thì mau thành Phật. Còn chúng ta thì tôi hạ phẩm hạ sinh thành lập một cái xóm. Xin Đức Phật là cho thành một cái góc, một cái góc ở ao Liên Trì. Thỉnh thoảng ý ới gọi là về đó thì còn buồn nữa đâu. Thỉnh thoảng ý ới gọi nhau cùng đi thì cùng nhau đi ngồi thiền, cùng nhau đi nghe pháp, cùng nhau đi niệm Phật, cùng nhau đi cúng dường các Đức Phật mười phương. Rồi khi nào mà đầy đủ công đức viên mãn rồi, được quả vị bất thoái chuyển rồi, đầy đủ thần lực rồi, xin Đức Phật là thôi cho anh em huynh đệ chúng con rồi lại quay trở lại Sa Bà để độ cho người thân, đúng không? Biết đâu chúng ta sau này sang đến này toàn là pháp sư, toàn là các quý vị đại thí chủ tìm mọi cách để hộ trì Phật pháp, triển dương Phật pháp để quảng độ chúng sinh, vân vân. Có thể làm được vậy. Nếu chúng ta vãng sinh được rồi thì cái chuyện đó là chuyện rất bình thường. Đó. Giống như khi một người còn nghèo ấy mà, là đứa trẻ chăn trâu á, lang thang đầu đường ở xó chợ vân vân, một đồng dính túi chẳng có, nhưng được ông tổng thống công nhận là con nuôi. Các vị nghĩ xem còn thiếu là cái gì, còn thiếu cái gì nữa không? Không thiếu cái gì nữa. Được ông vua nhận là gì? Nhận làm hoàng tử, hay là nhận làm gì? Công chúa. Còn thiếu gì nữa không? Không thiếu gì nữa. Đấy. Cho nên phương pháp tu hành của pháp môn tịnh độ của chúng ta là cầu sinh tịnh độ. Bây giờ chúng ta ví như giờ những kẻ an san, ăn xin, ăn mày, lang thang, cầu bơ, cầu bất. Nhìn ăn mặc thì rách rưới, bẩn thỉu. Tức là ví cho chúng ta thì công đức ít ỏi. Chúng ta thấy không? Thân thể thì bệnh tật, đau yếu suốt ngày. Mình thì cũng chăm chỉ tu hành nhưng mà con cái nó lại không ngoan. Đó gọi là gì? Gọi là cộng nghiệp đó. Đó là cái y báo cộng nghiệp của chúng ta đó. Hoặc là chăm chỉ làm lụng nhưng mà gì? Cứ làm được một đồng nó lại ra đồng rưỡi. Mãi chả làm được cái nhà, cái cửa cho đàng hoàng, cho vợ, cho con, cho chồng, cho con và cho gia đình ở. Vân vân. Thì đó là gì? Kém phúc. Ví như là gì? Người ăn xin bẩn thỉu rách rưới vậy. Nhưng mà tuy ăn xin nhưng mà lại chính trực, ngay thẳng, tốt bụng thật thà. Được ông vua ông nhìn thấy rồi ông ưng cái bụng ông, khoái con mắt rồi ông sai các đại thần hộ vệ đi theo, bảo là cái gã ăn mày kia từ đâu tới. Bảo là đấy, bố mẹ nó mất hết rồi, nó chả còn ai nương tựa cho nên nó cứ đi ăn xin ăn mày lang thang như thế. Thế hỏi rằng nó thế nào, tính tình nó thế nào. Thế bà hỏi bà con ở ngoài đầu bán hàng bán quán ở ngoài chợ, bảo tuy nó ăn xin nhưng mà không ăn gì, không ăn trộm, không ăn cắp. Đó, tuổi còn nhỏ nhưng mà rất là gì, là lương thiện. Mỗi cái bất bố bất mẹ sớm mồ côi cho nên là chưa tự lực cánh sinh được, vì vậy phải đi ăn xin ăn mày mà thôi. Vua thấy thế và nếu mà cái nó có cái nền tảng là gì, tuy ăn xin mà không ăn gì, ăn trộm ăn cắp, tuy ăn xin nhưng mà gì, cái bụng cái tâm nó rất là gì, chính trực ngay thẳng, lương thiện, con người này có thể gì đào tạo để trở thành những bậc long tượng cho quốc gia sau này. Cho nên Sai đại thần đem nó về tắm rửa cho nó, cắt tóc cho nó, tắm rửa cho nó, lấy quần áo mới mặc cho nó và gì? Liền là sắc phong cho là hoàng tử hoặc là công chúa, nhận là con mà. Hoàng tử hoặc là công chúa thì lúc này từ một kẻ ăn xin vọt lên chỉ trong có một gì, một thời gian rất ngắn, chưa đầy, chưa tròn một ngày, đã thành gì? Thành hoàng tử, thành công chúa, vạn người mong không được rồi. Vạn vạn người mong không được rồi. Đấy, pháp tu tịnh độ của chúng ta cũng tương tự như thế. Từ một cái kẻ bần cùng kém phúc ở thế giới Sa Bà này so với các thế giới khác, thì chúng ta quả thật nếu so với quái trời tứ thiên vương, quái trời thấp nhất thôi, chúng ta chẳng khác gì kẻ ăn xin với gì, với một vị vua, thậm chí còn không bằng nữa cơ. Tuổi thọ chúng ta cứ cho 100 năm bằng có 2 ngày đêm của họ thôi. Thân tướng của chúng ta bé tẹo tẻo teo so với con kiến, với thân thể của chúng ta thôi. Đấy, họ nhìn chúng ta giống như con kiến ấy mà. Thế thôi, bé tẹo tẻo teo. Thân thể chúng ta thì da vàng hay da trắng hay da đen thì gì? 3 ngày không tắm thì cũng hôi gì ấy mà. Những thân thể của chúng chư thiên là quái trời thấp nhất, là quái trời tứ thiên vương gì, hương thơm gì, thường tỏa ra gì, ngào ngạt. Ánh sáng với thân thể chúng ta có không? Vào bóng đêm thì chả ai nhìn thấy ai cái gì cả. Đụng hết chỗ này đến đụng đến chỗ nọ. Thế chúng chư thiên ở trên quái trời thấp nhất gì? Hào quang là sáng gì? Sáng 500 dặm. Đấy, một dặm là thường là bằng hơn một cây số 2 hoặc cây số 7 gì đó. Tùy theo cái cách tính của đơn vị phương Tây hay là đơn vị thước tàu vân vân. Đấy, chúng ta thấy quang minh trên thân thể của họ còn phát sáng như thế. Chúng ta có cái gì đâu. So với chúng chư thiên quái trời thấp nhất, chúng ta còn giống như kẻ ăn mày đối đứng bên cạnh của vị vua. Cứ như thế mà tuần tự mà so sánh lên á, một vị vua ở quái trời, ở quái thế gian chúng ta này á, so với một thường dân ở trên quái trời tứ thiên vương á, cũng chẳng khác gì kẻ ăn mày đối với vị vua. Mà vị vua của quái trời tứ thiên vương so với quái trời Đao Lợi Thiên cũng chẳng khác gì gã ăn mày đối với đứng cạnh một vị vua. Quái trời Đao Lợi Thiên, vua quái trời Đao Lợi Thiên đứng cạnh một cư dân của quái trời thứ ba là quái trời Hóa Lạc, chẳng khác gì vị vua so với một ăn mày. Cứ như thế tuần tự lên cho đến quái trời gì? Cho đến quái trời Tịnh Cư Thiên đứng cạnh một vị quái trời của phi tưởng phi phi tưởng sứ thiên, chẳng khác gì một gã ăn mày với một vị vua. Và vị vua quái trời gì? Phi tưởng phi phi tưởng sứ đứng bên cạnh một gì? Một thượng thiện nhân, tức là một người được vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc, cũng chẳng khác nào một gã ăn mày đứng cạnh một vị vua. Thì chúng ta nghĩ xem, thầy lấy một cái ví dụ, một gã ăn mày được ông vua nhận làm con nuôi, tự nhiên được trở lên thành thái tử, hoàng tử, tự nhiên làm hoàng tử hoặc là công chúa. Còn các đại thần như là tể tướng đi qua trước đây thì coi gã ăn mày chả ra gì, bây giờ gặp thì vẫn phải gì? Vẫn phải cúi chào. Vì sao? Cúi chào thái tử, cúi chào công chúa. Nay chúng ta nếu mà được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì tất cả chúng chư thiên ở khắp ba quái dục giới, sắc giới và vô sắc giới, nhìn thấy chúng ta cũng đều phải cúi chào, mặc dù chúng ta chưa được thành gì? Thành Phật. Giống như là vị gã ăn mày kia được gì? Vua nhận là con nuôi và cho ở một gì? Một tẩm cung, ở một cái cung điện riêng của hoàng tử, thì đương nhiên nó khác ngay. Đấy, cho nên ở đây mới lấy một cái ví dụ như thế, chúng ta thấy nói là cõi tịnh độ của cung trời đâu xuất, cho dù có trang nghiêm, có đẹp đẽ, tuổi thọ đến 4.000 năm, một ngày một đêm bằng 400 năm ở thế gian. Chúng ta thấy ghê gớm chưa? Một ngày một đêm bằng 400 năm thế gian. Lịch sử đất nước Việt Nam chúng ta 4.000 năm, mới chỉ bằng bao nhiêu ngày đêm ở cõi trời đấy? Có 10 ngày đêm thôi các quý vị. 4.000 năm lịch sử chỉ bằng 10 ngày đêm mà cõi trời thứ tư. Chúng ta thấy không? Đấy. Cho nên á, ở đây mới nói là gì? Mới nói là cung trời đâu xuất nội viện tuy trang nghiêm đẹp đẽ đấy, nhưng mà không rộng lớn màu nhiệm bằng cõi Tây Phương Cực Lạc. Về chính báo thì lại kém hơn, vì ở Tây Phương hiện có Đức Phật A-di-đà đang thuyết pháp, vô lượng bậc nhất sinh bổ sứ Bồ Tát giúp thêm phần khuyến tấn dìu dắt chúng ta. Và lại ở Cực Lạc, dân chúng thọ mạng vô biên, là chỗ nương về tốt đẹp an ổn nhất. Đấy, so sánh nhá, tổ so sánh đấy, cõi về y báo thì cõi Tây Phương Cực Lạc trang nghiêm hơn, cung trời đâu xuất nội viện, cung trời đâu xuất rất là nhiều. Còn về chính báo thì gì? Y báo tức là về cõi nước, về lâu đài điện các, tức là cái gì ở bên ngoài, như là quần áo, y phục, nhà cửa lầu các, rồi cõi nước vân vân, nó thuộc về y báo. Y là gì? Là nương tựa. Còn chính báo là gì? Là thân thể chúng ta, công đức chúng ta, trí tuệ chúng ta, vân vân, đó gọi là chính báo. Cho nên chúng ta lễ Phật thấy có là gì? Dốc lòng kính lạy vân 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 đó. Y chính trang nghiêm thụ dụng độ, vô lậu tự tha viên mãn báo thân, tỷ lư giá na Phật hay lư xá na Phật đó. Đấy. Y chính trang nghiêm, y chính là nói tắt, y tức là y báo, chính tức là chính báo. À, y báo và chính báo có ấy, Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà gì? Trang nghiêm thanh tịnh. Đó, gọi là y chính trang nghiêm. Đây đang nói về gì? Nói về chính báo của cung trời đâu xuất của Đức Phật Bồ Tát, Đại Bồ Tát Di Lặc, so với Đức Phật A Di Đà gì? Cũng kém xa vô lượng vô biên. Kia mới là rằng Đại Bồ Tát Di Lặc mới chỉ là vị Bồ Tát gọi là nhất sinh bổ sứ, tức là một đời nữa là thành Phật. À, vì sao ở trong luận gì khóa hiệp giải lại nói là gì? Nói là nương theo kinh Di Lặc hạ sinh, Di Lặc thường sinh, Di Lặc hạ sinh đó. Giải thích là gì? Là vì sao còn trên 56 vạn năm nữa? Vì trong kinh ấy nói là gì? Cứ 100 năm tính từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn, 100 năm thì thọ mạng con người ta là gì? Là hạ xuống một tuổi. Khi mạng thế giới, bình quân ở thế giới Sa Bà chúng ta thọ mạng xuống còn 10 tuổi. Có nghĩa là lúc đó thế giới chúng ta thì chiến tranh loạn lạc, con người ta giết chóc, cái mạng sống của con người ta nó giảm dần, tính bình quân chỉ còn có 10 tuổi nữa thôi. Người già thì ít mà gì? Trẻ con cũng ít. Tức là cái dân số ở thế giới chúng ta thì đấy là tính theo cái thời Đức Phật còn tại thế. À, tính theo thì nó kém dần đi. Như thế cho đến, đấy là cách tính gọi là chung chung thôi, chứ không phải là Đức Phật tính chuẩn 100%. Đấy gọi là ước lượng số thôi. Cho nên ước lượng số để cho chúng sinh chúng ta, hậu học chúng ta thì nương vào đó để phỏng đoán mà thôi, chứ không phải là tính như thế là chuẩn 100%. Nhưng mà nói là 100 năm hạ xuống một tuổi, thời Đức Phật còn tại thế bình quân là 80 tuổi, cho đến bây giờ là 2500 năm, 2567 năm, tức là thọ mạng trung bình đã xuống còn khoảng độ hơn 50 tuổi, đúng không? Đó, 80 năm mà, thì 2.000 năm thì là xuống 20 tuổi. À, thì còn có gì? Còn có 60 tuổi, 500 năm nữa. Tức là chúng ta đang ở khoảng 55, 56 năm gì đó. Tính của tuổi thọ trung bình. Bây giờ nói như thế có người phản bác lại, bạch thầy xem xét lại đi. Thọ mạng con người ta bây giờ, thầy không xem sách báo ở thế giới. Thọ mạng ở trên thế giới chúng ta, trái đất chúng ta, bây giờ chúng ta gì? Đang tuổi thọ đang gì? Đang bị già hóa. Nhật Bản, châu Âu, Trung Quốc bây giờ cũng đang bị gì? Bị già hóa nhiều. Việt Nam chúng ta cái tuổi gì? Còn bình quân. Đại đa số các quốc gia châu Âu bây giờ đang gì? Lão hóa. Vì vậy mà châu Âu phải nâng tuổi thọ, tuổi nghỉ hưu gì? Từ 60 dần dần lên 63, bây giờ lên 65. Và đất nước Pháp vừa qua đó vì nâng tuổi nghỉ hưu cho nên nó biểu tình mấy tháng nay rồi vẫn chưa xong kìa. Người Pháp họ muốn gì? Nghỉ hưu sớm là được đi chơi. Còn Việt Nam chúng ta lại ngược đời, lại muốn gì? Muốn nghỉ hưu muộn để gì? Đặc biệt quan chức nhà nước. Các ông nào càng làm to thì càng muốn nghỉ hưu gì? Càng muốn nghỉ hưu muộn. đấy là thế mới là ngược đời. Thế giới thì họ lại muốn gì? Nghỉ hưu sớm để được đi chơi. Việt Nam chúng ta thì chắc là muốn cống hiến đấy mà. Thôi thì cứ thế cho là thế đi cho nó hoan hỉ nhá. Cho thế chắc là muốn cống hiến, thì muốn cống hiến cho dân tộc, cho đất nước, nên là đến tuổi rồi nhưng vẫn chưa muốn nghỉ, chả cống hiến. Thì thôi cứ cho như thế cho tất cả đều hoan hỉ. Đấy, nhưng chúng ta nên ngược lại như thế. Là ra quốc hội bỏ phiếu đến thăm dò ý kiến đến mấy lần rồi để tăng tuổi gì? Tăng tuổi kéo dài ra để tuổi nghỉ hưu. À. Chỉ thích cho. À, hỏi mấy ông cán bộ mấy ông mà. May quá thầy ạ. May quá bây giờ con lại kéo được thêm gần 3 năm nữa. Bình quân là 60 phải nghỉ. Nhưng bây giờ được thì được tăng cứ theo cái luật của quốc hội vậy. Thông qua đó cứ bao nhiêu năm nó lại cứ tăng theo năm, tính năm là được tháng. Bây giờ từ khi thông qua bây giờ tăng được gần 3 năm rồi. May quá thầy ạ. Đấy. Còn thế giới thì họ chỉ mong được nghỉ thật sớm để gì? Đi chơi. Cuộc sống nó tự do, tự tại. Người ta không có bon chen nhiều. Trong cuộc sống người ta, tất nhiên người nào bon chen thì vẫn cứ bon chen. Chứ không nói là các nước đấy nó không có người bon chen. Cũng có chứ. Nước nào cũng có, nhưng mà đại đa số người ta gì? Thầy đi sang bên đó mới thấy họ sống nó hài hòa lắm. Hài hòa thiên nhiên, hài hòa với mọi người lắm. Đây cái con thú đi ở ngoài đường hay là ấy gì đó, nó rơi vào cái hố hay cái bẫy gì đó, người ta bắt người ta thả ra. Việt Nam mình thì thấy con gì ăn con đấy, đến con cóc còn ăn. Đúng không nào? Con cóc con ăn mà. Khổ lắm. Thấy cái con gì mà nói mà có thể ăn được là ăn tất. Không ăn được hết thì ăn một phần cũng ăn. À, bây giờ con cá lóc nó rất là độc đúng không? Rất là độc nhưng mà thôi phải cố phải ăn bằng được nó. Không ăn hết cả con thì ăn một phần cũng được. Con cóc cũng thế, cái gan nó rất là độc cho nên không ăn được cái phần bụng phần ấy của nó thì ăn cái đùi của nó. Khổ thân. Cho nên chúng ta đến Việt Nam chúng ta thấy khoảng độ 20 năm trước đi qua đường trên bụi cây xanh và có tiếng chim hót, bây giờ thì có khi đi cả cây số chả thấy con chim nào bay qua nữa cả. Nó bắt gần hết, nó bắn gần hết, ăn gần hết gần đâu nữa. Con gì cũng ăn. Con chó, con mèo ăn tất. Mấy năm trước Hà Nội ầm ầm lên cái chuyện mà là gọi là không ăn thịt chó thịt mèo ấy, vì con chó con mèo là con vật rất thân thiết với người thân ấy. Mà lên một tí, thậm chí cả một cái hiệp hội phi chính phủ thế giới người ta đề xuất chính phủ, đề xuất thủ đô thí điểm trước, đề xuất chính phủ Việt Nam ra cái luật là không ăn thịt chó đó. Đăng lên mấy bài báo đầu thì thấy người ta hưởng ứng nhiều, còn mạnh mồm một tí. Thế là thấy mấy ông thích ăn thịt chó, ông lên ông phản đối ở trên mạng một cái, ông đăng một số cái phản hồi không tích cực, ông phản đối một cái. Ăn uống là gì? Ăn thịt chó là văn hóa của Việt Nam. Các thầy thấy đau chưa? Thế văn hóa Việt Nam là văn hóa ăn thịt chó à? Đấy mà bảo văn hóa à? Đấy không phải văn hóa. Văn hóa là những cái gì nó truyền thống, nó tốt đẹp, nó thiêng liêng, nó cao cả mới cho là văn hóa. Lạm dụng cái từ văn hóa. Những cái con vật gì nó trung thành với mình nhất, đó chính là con chó. Nay mình giết nó, mình ăn mà bảo văn hóa. Văn hóa sao được? Nói thế mà nó nói được. Đây là văn hóa của Việt Nam, văn hóa ẩm thực của Việt Nam. Hay như cái lễ hội đâm lợn ở làng Nén Thượng ở Bắc Ninh ấy, gọi là văn hóa của Việt Nam. Văn hóa gì cái đó? Hiệp hội UNESCO thế giới người ta lên án, lên tận chính phủ. Người ta yêu cầu bỏ cái lễ hội đâm trâu, lễ hội gọi là giết lợn ở làng Nén Thượng hay cái gì đó mấy năm trước là mầm lên. Họ bảo là văn hóa của Việt Nam. Đừng nói thì người ta không cười, nói ra thì thế giới họ lại cười cho. Đúng là có một số quốc gia nói là Việt Nam chúng ta vừa thoát ra cái gì, thoát ra khỏi cái cảnh gọi là ăn hang ở lỗ. Vì chúng ta, chính người Việt Nam chúng ta bôi xấu mình thôi, mình bảo là gì, đấy là văn hóa. Cái tội ác như thế để cho trẻ con gì, nó vừa lớn lên nó đang đi học mẫu giáo lớp 5, lớp 6 tuổi, lớp 3, lớp 4, lớp 5 tuổi, nó đứng nó xem nó sợ, nó khóc, hòa lên với mẹ nó sao? Cái con lợn nó đang sống như thế. Cô giáo dạy ở trên lớp thì bảo gì? À, các con phải gì? Phải sống, phải gì? Phải gọi là phải hòa đồng với thiên nhiên, yêu chuộng, yêu thương các loài động vật, đặc biệt là những loài vật ở bên cạnh chúng ta, đúng không? Đấy. Thế mà tự nhiên là bố mẹ nó bế nó ra xem lễ hội, dắt con ra xem lễ hội, thấy con lợn đang ra quay quay quay, thế là cầm dao á, cứ thế lao vào là đâm là chém nó, còn hơn là đâm chém kẻ thù. Con lợn nó làm gì lên tội ra thôi, nếu mà giết thì ăn thịt nó thì cho vào chỗ kín á, quay cái bạt lại mà làm thì nó còn đỡ, đem ra giữa bản dân thiên hạ hàng nghìn hàng vạn người dân ngắm xem, trong đó có hàng trăm hàng nghìn là trẻ con. Giáo dục ở trường cô giáo dạy nó khác, nay ra thấy người lớn làm nó khác, mà lại đi nói là đây là văn hóa của chúng tôi. Thế người ta mới nói là Việt Nam mới thoát cái cảnh ăn hang ở lỗ là như thế đấy. Đấy do chính do người Việt Nam chúng ta kém, kém hiểu biết, kém tìm hiểu, cho nên cái tên gọi nó không đúng, hành xử nó cũng gì chưa chuẩn. Cho nên thì họ thế giới họ mới gì nói cho. Cái này thực sự với các vị đang nghe là cái này là cái việc này là Bộ Văn hóa phải gì quan tâm ấy, hết mức. Cái lễ hội nào truyền, lễ hội truyền thống nào thế thì nó phù hợp với văn hóa, với bản sắc của dân tộc, phù hợp với tâm lý, với đạo đức xã hội, với cái lối sống hiện đại của thế giới bây giờ thì mới cho họ duy trì và hoạt động. Còn cái gì nó mang gì ác, cái tính ác, nó không giáo dục con người ta đến cái chỗ lương thiện, mà làm cho con người ta tăng trưởng cái lòng ác. Ác từ khi người ta nhìn thấy cái đó, người ta coi thường. Bây giờ giết con lợn là tới là giết con gì, con người thì sao? Đó. Giết con lợn không chớp mắt thì giết con người không chớp mắt. Đó. Cho nên chúng ta thấy cái cách giáo dục ở bên Mỹ sở dĩ vì sao con trẻ con ở trong trường nó không có gây gì tội lỗi, sẵn sàng người lớn đi vào thì cầm súng xả trong trường giết một lúc mấy chục đứa trẻ con luôn, không có một chút tình thương. Đứa trẻ nó có làm gì nên tội? Vì gì? Cũng vì giáo dục văn hóa của họ. Cái văn hóa của họ nó thiên về vật chất. Nó tự do đến nỗi mà các cụ ngày xưa chúng ta thường nói là tự do phải là tự do quá trớn. Nó mới xảy ra cái chuyện như thế. Ai là súng ống đem bán là la liệt ở ngoài chợ. Chỉ cần có giấy phép được dùng súng là được mua súng thôi. Nhà nào có thể cũng có muốn có súng cũng được. Thế thì đương nhiên, súng vào tay của tất cả mọi người, trăm người, nghìn người thì cũng có phải một vài người nó dở dở ương ương chứ. Một vài người đạo đức nó kém chứ. Thế nên cầm súng nó xả thôi, có gì đâu. Đó. Thế là Việt Nam chúng ta nên học những cái hay của thế giới, còn cái dở của thế giới thì bỏ nó đi, học làm cái gì. Còn cái gì mà dở của Việt Nam chúng ta thì bỏ nó đi. Để nó làm cái gì mà bảo là văn hóa của Việt Nam, văn hóa cái gì cái đấy. Chả cái nước nào mà dùng những cái xấu đó mà họ gọi là văn hóa cả. Nhiều cái lễ hội bình thường buồn cười lắm. Cho nên ngày xưa Phật Hoàng Trần Nhân Tông khi Ngài còn trụ thế, Ngài đi giáo hóa, Ngài đi khắp các nơi. Đến nơi nào có cái tục lệ, có cái lễ hội xấu, cái tục lệ mang tính chất là lễ hội mang tính chất mê tín dị đoan, Ngài bắt bỏ hết. Vì sao Ngài bắt bỏ được? Vì Ngài là gì? Trước là vua, rồi lên Thái Thượng Hoàng, rồi mới gì mới xuất gia. Ngài tuy xuất gia rồi, nhưng mà gì? Con trai của Ngài là Trần Anh Tông đang là gì? Là vua hiện tại. Cho nên á, Ngài đến, Ngài nói với Ngài đến, ví dụ là Ngài đến chùa Khai Nguyên này, Ngài thấy một cái lễ hội nhân dân với nhà chùa với nhân dân đang tổ chức cái lễ hội mà mang tính chất mê tín dị đoan chẳng hạn. Ngài vào, Ngài góp ý, Ngài bảo là thầy phải bỏ đi và con nhân dân phải bỏ đi, cái lễ hội này nó không phù hợp với văn hóa, với tập tục, với truyền thống của Việt Nam chúng ta đâu. Nếu lúc đó thầy mà cãi hoặc là dân mà cãi, dạ bạch hòa thượng, đây là tục lệ quê thoái của chúng tôi. À, không, chúng tôi không thể bỏ được. Được, ông không bỏ đúng không? Đi về nói với, gọi các ông vua lên, tức là gọi ông con trai là ông Trần Anh Tông lên bảo đến cái chỗ đấy này. À, nó không bỏ này, thậm chí chả cần cụ phải nói câu đấy. Thì cụ đi giảng đến đâu thì có gì, có kẻ hầu người hạ và có các quan đi theo để hộ vệ đến đó mà. có đại có cái trung thần đi theo để hộ vệ đến đó, mà cụ đi tới đâu mà các đại thần chẳng ầm ầm kéo theo. Để có ông thì thích nghe pháp thật, nhưng có ông thì gì, vì muốn gần gũi để gì, để nhờ cụ ấy nói với vua một câu cho thằng này nó tốt thì thôi mày có chỗ nào sắp xếp cho nó. Cho nên cái tâm có khi chẳng mộ đạo đâu, nhưng mà gì cũng cố chạy theo cụ để đi nghe gì, nghe pháp. Cho nên cái lực lượng mà đi theo cụ để đến đâu thì các vị chi phủ chi huyện ở nơi đó là xoắn vó lên rồi, làm gì cụ phải ấy nữa. Cho nên cụ đến, cụ chỉ cần bảo cái này nó không phù hợp với văn hóa tập tục truyền thống của Việt Nam, các ông nên nói với dân nên bỏ đi. Cho nên cái thời gian đó thì có rất nhiều những ngôi đền thờ thờ cái kiểu là nó không đúng với cái văn hóa truyền thống của Việt Nam đó, và là mình nói nôm na là một số đạo lạ đó, bỏ hết, dẹp hết, triều đình dẹp hết luôn, người dân cũng tự nguyện nó bỏ hết luôn đấy. Nhưng hết thời cụ được một thời gian sau thì dần dần nó lại đâu vào đấy. À, bây giờ chúng ta thấy mới còn có cái tục lệ như là cái gì, cái tục lệ như là chọi trâu, hay là tục lệ mổ lợn, đâm lợn, giết lợn, hay là tục lệ mấy cái lễ hội rất là vớ vẩn. Bây giờ mình quay người ta đưa lên mạng đó, giả trẻ gái trai đi rước đình, rước đám, rước cái gì, rước cái của nợ ấy, vớ vẩn linh tinh. Thế mà gì thành cái văn hóa của bản sắc của địa phương. Tôi không hiểu là cái đấy là tại sao để gọi là văn hóa được. À, chắc là ngày xưa chỗ đó là cụ chưa đến nơi cho nên là chưa phá. Nếu mà cụ đến nơi thì phá hết rồi đấy. Nói rằng trong cái lịch sử quyển lịch sử Phật giáo của Nguyễn Lang, cụ đã phá hơn 3.000 ngôi đền, ngôi miếu thờ những cái gì, cái dị vật, và thờ những cái tà đạo ấy, đi ngược lại văn hóa truyền thống của dân tộc ấy. Đấy, chúng ta thấy. Cho nên nói với các quý vị chứ ở thế giới này học Phật nó khó. Vì vậy mà Đức Phật Thích Ca mới khuyên chúng ta là gì? Cầu về Tây Phương. Đấy, thế giới chúng ta này như thế này đấy, nhưng mà chúng ta vẫn cứ đi cái lăn xả vào nó, khổ lắm. À, rồi điều thứ hai, Đức Phật nói là gì? Là Đức Di Lặc không có bản nguyện tiếp dẫn như Đức Phật A-di-đà sinh về đâu xuất. Như là Đức Phật A-di-đà phát nguyện là tiếp dẫn người vãng sinh về Tây Phương. Mà người muốn vãng sinh về cõi trời đâu xuất hoàn toàn phải nương vào tự lực của mình. Đến khi lâm chung phải gì? Phải tự mình chính niệm tỉnh thức và dùng công đức thủ thắng của mình được để sinh về cõi đâu xuất của Bồ Tát Di Lặc. Tức là Đức Phật Di Lặc này không tiếp dẫn. Chúng ta có niệm Nam Mô Di Lặc Phật Bồ Tát đến 100 câu, đến 1.000 câu. Nhưng mà tâm của chúng ta chưa đạt được cái chính niệm tỉnh giác thì cũng không được lên đó. Không được sinh lên nội viện cung trời đâu xuất. Đó. Còn á, chúng ta về Tây Phương, cầu sinh Tây Phương chỉ cần được 10 niệm lúc lâm chung thôi. Chúng ta buông hết tất cả được 10 niệm á, lúc lâm chung, thế là được đấy nghiệp vãng sinh. Vì sao? Vì đây là bản nguyện của Đức Phật A-di-đà. Khi còn hành Bồ Tát Đạo mà chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ, thấy trong nguyện thứ 10 mấy? Tính là nguyện thứ 18, trong 48 đại nguyện đấy. Rồi, sự khác biệt thứ 3 ở đây tổ nói là gì? Ở đâu xuất nội viện rất khó vãng sinh. Rất khó được vãng sinh về nội viện. Thậm chí được sinh về cung trời đâu xuất nhưng mà rất khó để vào nội viện. Cũng giống như thế giới Sa Bà này. Sinh về được thân người là khó, nhưng được gặp Phật Pháp thì lại càng khó hơn, có đúng không? Được gặp Phật Pháp mà được xuất ra trong Phật Pháp thì lại càng khó hơn nữa. Mà xuất ra trong Phật Pháp mà tu hành gì? Chân chính chỉ trai dưới giới tu hành ở chân chính là bậc mô phạm cho tín đồ Phật tử và cho người dân họ nương vào, cho chúng sinh nương vào để họ tu thì gì? Lại càng khó nữa. Đấy. Khó này là do ai? Do chính chúng ta. Đấy. Như cái khó ở thế giới Sa Bà chúng ta này so với cái khó để cầu sinh vào nội viện cung trời đâu xuất thì khác nhau một trời một vực các quý vị. Ví dụ các quý vị bây giờ muốn xuất gia chẳng hạn, có khi 70, 80 tuổi vẫn xuất gia được. Ở chùa Khai Nguyên không nhận thì đi vào miền Nam mà nhận ngay. mỗi cái là chúng ta không dám xuất ra thôi. Đúng không? Có dám đâu. Cái thứ nhất là có thể là, ôi dồi ôi, mình đang ở nhà sướng như thế này. Muốn đi chùa thì đi, muốn về nhà thì về. Nhớ con, nhớ cháu thì lại gì? Chạy tới, cái tới gặp ngay. Nó ở ngay bên cạnh nhà, cách mấy con phố thôi chẳng hạn, cách mấy thôn xã thôi chẳng hạn. Nhớ con, nhớ cháu thì phóng xe đến là lại được tụ họp ngay bây giờ, vào xuất gia tận trong miền Nam thì mà xuất gia biết mình có được sướng không? Nhìn thấy một số các thầy đi tu khổ lắm, ăn mặc thì lôi thôi lếch thách, rồi thế này thế nọ thế kia. Nhìn làm cả ngày, quần quật cả ngày, tối lại được, trưa lại được bữa cơm chay, rồi đủ các thứ. Đấy, lúc đấy nó so sánh, dùng cái phương pháp tỉ dụ để so sánh, cho nên thôi ta ở nhà ta tu. Phật nói là gì? Trong nhà Phật thường nói là thứ nhất là tu tại gia, thứ nhì thứ tu chợ, thứ ba tu chùa. Tức là cái thứ nhất là tu tại gia, tu chùa là tu thứ ba thôi, cho nên thì thôi mình tu cái thứ nhất rồi còn cái gì bằng nữa. Đấy, cho nên cứ thế là thôi, nhắm mắt ra đưa chân cho qua một cuộc đời. Nhưng cũng may mắn cho các Phật tử chúng ta, nếu mà ở hàng tại gia chúng ta, nếu mà bảo tu không có pháp môn tịnh độ mà để chúng ta được giải thoát dự vào hàng thánh thì xin thưa các quý vị, khó lắm, khó vô cùng khó luôn. Chúng ta biết là thời Đức Phật còn tại thế tu cao như là gì, là ngài gì cũng đất cho Phật nhà, giải vàng cũng đất cho Phật nhà, ông trưởng giả gì, rồi trưởng giả cấp cô độc mà các chùa Việt Nam chúng ta thờ bây giờ gọi là Đức Chúa gì, Đức Chúa Ông đó các quý vị. Đó, ngài đó có phúc lớn như thế, tu hành thiền định cũng gì tinh chuyên, ít người cư sĩ tu bằng, nhưng mà tới khi xả bỏ báo thân mới chỉ có được gì, được chứng được cái quả vị gọi là tu đà tư đà hàm mà thôi, cái quả vị thứ hai. Chúng ta thấy không? Quả vị thứ hai tức là phải sinh trở lại nhân gian một lần nữa thì mới chứng được thánh quả A-la-hán. Nào các vị cư sĩ tại gia chúng ta, ai có thể đã xả được như ngài cấp cô độc? Ai giơ tay xem nào? Có ai giơ tay thì xem, xóm bên kia có không? Có không? Xóm bên này có không? Không có hả? Đấy, không có. Không có thì có nghĩa là không bằng một phần của ngài cấp cô độc rồi. Ngài cấp cô độc là gì? Về tiền tài vật chất ngài gì? Xả vàng trải đất để mua lại vườn của Thái tử Kỳ Đà để chung nhau xây dựng ở tinh xá cúng dường ở Đức Phật. Đấy là về vật chất nhé. Còn về cung kính nhé, chư tăng và Đức Phật thì thường xuyên thì tổ chức trai hội để cúng dường gì, cúng dường ở trai tăng ở nhà mình thường xuyên. Đấy là về cung kính, về cúng dường ở chư tăng, cúng dường tam bảo nhá. Còn về tu tập đó thì gì, tinh chuyên mỗi ngày gì, 6 thời thiền định. Nào chúng ta tu có kém gì người xuất gia đâu, nhưng mà tại sao không chứng quả A-la-hán mà chứng được có quả vị thứ hai? Có sách thì nói rằng trước khi ngài nhập diệt thì thăng lên được một quả vị nữa là quả vị thứ ba. Vì lúc đó đã được gì? Được Đức Phật Sách Tiến, được Tôn giả Xá Lợi Phất đích thân đến để giáo hóa cho ông ấy cái phút cuối cùng. Còn lúc mà còn sống thì chỉ chứng được quả thứ hai thôi, còn khỏe. Còn trước khi mất thì tâm ông hiểu được cái lý vô thường và hiểu được cái công đức mà ông làm vân vân đó. Cho nên ông mới buông được hết tất cả và ông thì nâng lên một cái cảnh giới nữa, đó là chứng được cái quả vị thứ ba. Chứng quả vị thứ ba là trước khi ông ấy mất. Nếu quả vị thứ ba thì gì? Vẫn phải sinh lên quái trời tịnh cư và các quái trời dục giới hoặc sắc giới một lần nữa, vô sắc giới một lần nữa mới chứng quả A-la-hán. Vì sao? Phật tử tại gia không thể chứng được quả A-la-hán. Vì Đức Phật nói ở trong giới luật là gì? Hàng tại gia không thể chứng được thánh quả A-la-hán. Mà nếu chứng quả A-la-hán thì liền phải gì? Nhập diệt luôn ngay trong ngày hôm chứng quả đó. Nhập diệt luôn. Vì sao? vị bậc thánh xuất thế đó nhất định không được ở tại gì, không được ở tại gia. Ở tại gia thì gì? Trái với thường pháp của mười phương ba đời chư Phật. À, nếu mà một vị A-la-hán nào đó mà bảo ở tại gia, bảo tôi chứng quả A-la-hán, thì đó chính là ma sự, chứ không bao giờ là A-la-hán thật. À, các vị nhớ cái điều đó, không có sau này có người lại ngộ nhận mình là chứng quả A-la-hán đây thì lại chết toi. Nhớ, nếu các vị mà chứng quả A-la-hán thì ngay sau khi chứng xong, các vị liền gì? Nhập Niết Bàn luôn. Không sống thêm một ngày nào ở thế gian bằng cái thân tướng gì phàm tục ở tại gia nữa. Đấy mới là A-la-hán thật. Còn bảo chứng quả A-la-hán mà vẫn sống với vợ, với con, với cháu nội, cháu ngoại ở bình thường ấy, thì không bao giờ có chuyện đó. Các vị nhớ cái điều đó. Đây là lời nói rất chân thật, một lời nói chuẩn ở trong gì? Kinh luận của Đức Phật đã chỉ dạy, chứ không phải là thầy bịa ra. Đó. Cho nên là nói với các quý vị, muốn chứng được thánh quả A-la-hán trở lên thì bắt buộc phải xuất gì? Xuất gia, sống cuộc đời thanh tịnh thì mới chứng được quả A-la-hán. Muốn thành Bồ Tát thì tại gia cũng có thể thành được. Nhưng mà Bồ Tát tại gia thì thường là gì? Bồ Tát sơ phát tâm. Và hàng Bồ Tát gì? Ở lên hàng ngũ địa trở xuống. Còn thất địa trở lên á, thì từ những vị gọi là nhất sinh bổ sứ hoặc các vị Bồ Tát bất thoái truyền, các ngài gì? Các ngài thị hiện hóa thân mà thôi. Đó, chúng ta nhớ, vì hàng thất địa Bồ Tát trở lên là quả vị tương đương với quả vị A-la-hán. Vì vậy mà không có chuyện hàng chứng được cái quả vị thanh tịnh như thế lại ở sống một cái cuộc sống gì? Tại gia, để mọi thứ vẫn còn là bị ràng buộc. Không có cái điều đó. Mà đó chỉ là gì? Các vị thị hiện thì có, chứ còn bảo là chứng mà ở lại thì không có. Thị hiện thì có. Thị hiện tức là gì? Người ta gì? Mình nói nôm na, thầy nói một cái nôm na dễ hiểu, như là người ta gì? Người ta diễn cho chúng ta gì? Chúng ta xem. Giống như người diễn viên lên diễn ở trên gì? Đóng phim ở trên sân khấu á. Họ diễn có thể làm cho khán giả cười, làm cho khán giả khóc, làm cho khán giả đau, làm cho khán giả thương, làm cho khán giả gì? Ghét, vân vân. Đều là do người ta gì? Diễn mà thôi. Đó. Có một người thôi nhưng người ta diễn được rất rất nhiều các vai. Đấy. Thì hàng Bồ Tát bất thoái chuyển vào nhân gian có thể các ngài thì thị hiện để biểu diễn cho thế gian chúng ta xem thì nó lại khác, hoặc là dùng phương tiện để giáo hóa chúng sinh, mình cũng gọi là biểu diễn đó, thì nó lại khác. Đó. Cho nên thầy nói với các quý vị là gì? Được thân người là khó, gặp Phật Pháp càng khó hơn, gặp Phật Pháp rồi mà xuất ra được là càng khó hơn nữa, mà xuất ra được mà tu tập đúng chính pháp, hoằng pháp lợi sinh được, chuyển bánh xe pháp được để cứu độ chúng sinh á, gieo duyên với gì đại chúng thì gì? Lại càng khó nữa. Đấy, cho nên ở đây mới nói gì, nói là ở thế giới này nếu muốn thành tựu được đạo quả là gì, cực kỳ khó. Cầu sinh về nội viện cung trời ở đâu xuất vậy, không phải là một việc dễ, không phải là hàng trung hạ căn có thể làm được. Đấy, vì sao? Phải tu bằng tự lực, tự lực chúng ta. Vì Đức Bồ Tát Di Lặc ngài không có bản nguyện là gì, tiếp dẫn những người nào trì niệm danh hiệu của ngài như là Đức Phật A Di Đà được vãng sinh về nội viện đâu xuất. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy là gì? Khi lâm chung, ngài ở đây nói về gì? Nói về một câu chuyện, nói về khi xưa ngài gì? Ngài Huyền Giác Đại Sư, ngài Huyền Giác Đại Sư giới hạnh tinh nghiêm, tức là Huyền Giác Đại Sư là hòa thượng đó. Nói theo kiểu Việt Nam, Phật giáo Việt Nam chúng ta gọi là hòa thượng, đại sư mà, tức là vị tuổi đời tuổi đạo lớn, gọi là hòa thượng. Giới hạnh tinh nghiêm, tức là giới đức và các hạnh của ngài, uy nghi pháp tắc của ngài rất là gì, là thanh tịnh và trang nghiêm, tức là người một bậc thầy mô phạm đó, chỉ trai giữ giới vân vân đó, đầy đủ giới hạnh tinh nghiêm, tham thiền ngộ đạo. Chúng ta thấy nhá, tham thiền thì ngộ đạo, ở bên tu thiền thì gọi là gì? Gọi là triệt ngộ, hay gọi là đại triệt đại ngộ, hay là hoát nhiên đại ngộ. Thiền nó có một cái câu gọi là trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Nếu nói rộng hơn là gì? Giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật. Đấy, câu nói rất là hay, rất là ý nghĩa và rất là sâu sắc. Ở trong thiền tông của Phật giáo Bắc tông của chúng ta. Rồi nói là gì? Ngài Đại sư Huyền Giác giới hành tinh nghiêm, tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng, đến chỗ sâu màu. Tức là tinh thông cả tam tạng, thánh điển, kinh tạng, luật tạng, luận tạng đều gì? Tinh thông. Đó. Thông suốt đến cái chỗ gì? Sâu màu của tam tạng thánh điển. Nếu nói về tam tạng thánh điển, thầy bây giờ gì? Chỉ được một góc thôi. Tức là cả ba tạng kinh, luật và luận trí hiểu được một góc thôi. Chỉ trai giữ giới cũng chỉ được gì? Một cái đầu chút xíu móng tay so với các ngài thôi. Đó. Chúng ta thì không biết là thế nào, chắc là bằng được cả năm tay. Thầy thì chỉ dám nhận mình bằng cái móng tay thôi. Đấy, đây đang nói gì? Nói ngài tham thiền ngộ đạo, thông suốt tam tạng thánh điển đến chỗ sâu màu. Khi lâm chung, ngài hội hàng đệ tử lại, tức là cho nhóm họp các đệ tử xuất gia và tại gia lại, làm kệ phó trúc xong, bỗng ngửa mặt lên hư không mà nói. Tức là sau khi phó trúc nói kệ phó trúc cho các đệ tử xong, thì ngửa mặt lên trời và nói như thế này: lạ này, ta đã phát nguyện sinh về Đâu Xuất Nội Viện, sao nay lại làm vị thiên chủ ở cung trời dạ ma? Chúng ta thấy khủng khiếp không? Tu giới hạnh tinh nghiêm là vị hòa thượng, là vị gọi là tinh thông tam tạng và liễu ngộ thiền tông. Mình gọi là triệt ngộ thiền tông hay liễu ngộ thiền tông. Cầu sinh nội viện cung trời Đâu Xuất. Nhưng mà gì? Lại nói rằng lạ thay, ta đã phát nguyện sinh về nội viện Đâu Xuất. Tại sao lại gì? Lại sinh là vị thiên chủ cõi trời dạ ma. Tức là làm gì? Làm vua cõi trời thứ ba. Thấy chưa? Tu để cầu được nội viện cung trời Đâu Xuất là cõi trời thứ tư, nhưng mà không lên được mà lại làm vua, sinh và làm vua cõi trời thứ ba, tức là cõi trời dạ ma thiên. Cõi thứ nhất là tứ thiên vương, cõi thứ hai là đao lợi thiên, cõi thứ ba là dạ ma thiên, thứ tư là Đâu Xuất thiên, thứ năm là hóa lạc thiên, và thứ sáu là gì? Tha hóa tự tại thiên. Tức là cõi trời của thiên ma ba tuần ngự đó các quý vị. Thiên ma ba tuần ngày ông ấy ngự hẳn cõi trời thứ sáu cơ. Còn cao nhất trong sáu cõi trời dục giới cơ. Khủng khiếp thế, đâu phải đơn giản đâu. Cho nên đó, đấy, Huyền Giác các đại sư than như thế, giây lát lại nói: trên trời tân khách thật đông nhiều. Nói xong liền tịch. Tức là thấy gì? Các khách á, chúng chư thiên đến gì? Đến chúc mừng rất là nhiều. Tức là ngài thị tịch ở đây liền liền sinh lên cõi trời, làm vua cõi trời dạ ma. Cho nên các chúng chư thiên ở trên trời, cõi trời đi, đến chúc mừng rất là gì? Là đông. Thậm chí cả chúng chư thiên ở cõi đao lợi, cõi tứ thiên vương cũng lên gì? Lên chúc mừng nữa. Giống như một quốc gia lớn, tổng thống Mỹ thành mà đắc cử tổng thống thì gần như cả thế giới gọi điện chúc gì? Chúc mừng ấy. Đấy, kiểu đó thế. Một nước lớn mà thằng nào không chúc mừng, tao tìm cách tao cho mày vài cái phốt. Hoặc là không tự do dân chủ này, không tự do tôn giáo này, hoặc là không tự do ABC này nọ này, hoặc là chúng mày là làm ăn là gọi là không 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 ấy, thì là nó áp trần hoặc là nó trừng phạt kinh tế cho là chết toi luôn. Cho nên cứ vừa bầu xong mà cả thế giới gì lãnh đạo cấp cao nguyên thủ trên toàn thế giới đều nô nức gì gọi điện rồi gửi thư chúc mừng đấy, kiểu thế. Cái cung trời nó cao hơn, cung trời phúc báo lớn hơn. cho nên các thứ các nơi khác đều đến để chúc mừng. Cho nên ông cụ thiền sư Huyền Giác này cụ mới nói trên trời tân khách thật đông nhiều, nói xong liền là an nhiên là thị tịch. Chúng ta thấy dễ không? Một vị đại lão hòa thượng giới luật tinh nghiêm, tinh thông tam tạng, là tỏ ngộ thiền tông, cầu sinh nội viện cung trời đâu xuất, mà còn đi trượt gì, đi trượt không chỉ ra ngoài mà trượt xuống rồi làm vua cung trời ở cõi dưới. Mà làm vua thì xin thưa các quý vị, làm vua nói là sướng thì sướng thật, quyền lực thì quyền lực thật, nhưng mà gì, tạo tội cũng rất là lắm. Một quyết định có thể sinh ra vô lượng công đức, nhưng một quyết định cũng có thể chiêu đi tất cả công đức ngàn năm mình đã gieo trồng. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới có cái câu ở trong cái tụng kinh A Di Đà, cái quyển Bìa Đỏ Đỏ ngày xưa, kinh A Di Đà, cái quyển Chư Kinh Nhật Tụng ngày xưa, Chư Kinh Nhật Tụng ngày xưa có cái tụng cái kinh gọi là kinh A Di Đà Huân Tu á, tụng hết A Di Đà Huân Tu, nó có một cái câu là gì, con là gì, là chẳng cầu phúc báo nhân thiên, duy nhất chỉ cầu gì, chỉ cầu cái quả vị gọi là tối thượng, thứ hai là cả quả gì, chẳng cầu thanh văn duyên giác, nãi chí quyền thừa chư vị Bồ Tát, duy cầu gì, cầu tối thượng thừa, chỉ cầu chẳng cầu cái quả vị thanh văn duyên giác, nhân đến quyền thừa Bồ Tát cũng không cầu, duy nhất chỉ cầu cái quả vị gì, tối thượng thừa mà thôi. Chẳng cầu nhân, chẳng cầu phúc báo nhân thiên, nãi chí quyền thừa thanh văn duyên giác, duy chỉ cầu gì, cầu cái quả vị gọi là thành Phật mà thôi. Này chúng ta tu tịnh độ, cầu sinh Tây Phương tức là cầu thành Phật đó. Vì về Tây Phương Cực Lạc có ai thoái chuyển nữa đâu. Cứ tu hành cho đến ngày thành Phật không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Đó, ta đây mới nói là cầu sinh Tây Phương tức là cầu một đời thành Phật vậy. Còn cầu sinh các quái trời, như ở đây Huyền Giác Đại Sư là một tấm gương cho chúng ta thấy. Mà Ngài Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta cụ kể ra đây cho chúng ta, hậu học chúng ta thấy, so sánh xem mình đã tu bằng Huyền Giác Đại Sư chưa, mà ngông nghênh đi bán phá pháp môn tịnh độ, đi nói rằng pháp môn tịnh độ chỉ dành cho mấy ông già bà cả, mấy ông sư mù chữ. Vâng, tôi mù chữ, ông giỏi chữ, nhưng sau này xem ai hơn ai. Tôi mù chữ, tôi không biết chữ, tôi niệm Phật nhất tâm, tôi cầu sinh Tây Phương, tôi ngờ gì, tôi ngồi trên đài sen vàng sáng chói uy nghiêm rực rỡ, cung vàng điện ngọc thế giới trang nghiêm thanh tịnh, tuổi thọ vô lượng. Còn ông hoành tráng, ông bảo ông gì, ông là bậc thượng căn thượng trí, ông không cầu sinh Tây Phương, ông bảo pháp đó là pháp mới ông già bà cả. Ông bảo Phật Thích Ca ngồi thiền thành đạo, nay chúng ta xuất gia hay là tại gia tu cũng phải ngồi thiền mới thành đạo. Rồi sơ thiền ông chưa chứng được, thì chắc chắn ông hưởng hết cái phúc báo của ông kiếp trước và kiếp này gieo tạo. Cánh cửa ba đường ác hiện ra, ông vô thẳng trong địa ngục, thì lúc đó xem tôi là kẻ gì, một kẻ thất học ít chữ hoặc là không có chữ, mà tôi thì một lòng niệm Phật được sinh Tây Phương, tôi lại ngồi tỏa sen. Còn ông nhiều chữ, nhiều bằng cấp, nhiều chức danh, thì bây giờ lại vào trong gì, vào trong A Tỳ địa ngục. A Tỳ địa ngục thọ khổ vô lượng, còn ở Tây Phương Cực Lạc là gì, là thọ mạng vô biên. Một bên thì thọ khổ vô lượng, một bên thì thọ mạng vô biên, một bên thì thọ lạc vô cùng cực, một bên vì khổ tận bất cam lai. Các vị xem, người ta bảo khổ tận cam lai, nhưng còn cái khổ gì, khổ tận bất cam lai, tức là khổ ở trong địa ngục. Sở dĩ thầy nói như thế vì địa ngục A Tỳ còn gọi trong kinh Địa Tạng, còn gọi cái tên, gọi có cái tên khác là ngục gì nhỉ, địa ngục gì, vô gián địa ngục. Vì cái nỗi khổ trong đó không có lúc nào được ngừng nghỉ, mà kéo dài đến gì, vô cùng vô tận, vô lượng vô biên. Chính vì thế cho nên địa ngục A Tỳ còn gọi có một cái tên nữa là địa ngục vô gián. Đấy, thôi, cho nên ai chửi chúng ta, ai mắng chúng ta, ai chê chúng ta là gì, cái pháp môn tịnh độ là cái pháp môn của mấy ông già bà cả, mấy cái ông sư ngu dốt không biết chữ ấy mà. Vâng, A Di Đà Phật. Tôi không biết chữ mà tôi miễn là kiếp sau tôi có đài sen tôi ngồi là được. Còn ông có chữ nhiều bằng cấp lắm rồi thì chức danh nhiều thì kiếp sau xem ai hơn ai. Kiếp sau tôi một niệm đi khắp mười phương thế giới để cúng dường chư Phật, được Đức Phật, các Đức Phật mười phương lấy tay xoa đầu thọ ký cho tôi lành thay thiện nam tử, hoặc là các vị thì lành thay thiện nữ nhân, các ông ở cõi, các bà ở cõi Tây Phương, ở cõi xa bà thế giới thì kham khổ biết nghe lời Đức Thích Tôn Thích Ca Mâu Ni để cầu sinh Tây Phương, nay đều là bậc thượng thiện nhân nương vào A Di Đà Phật để tu hành, quả thật là gì, một bậc trí tuệ, một bậc sáng suốt, một bậc là gì, gọi là gì, tự chúng ta nghĩ đi. Đấy, mười phương cái chư Phật đều tán thán khen ngợi chúng ta, còn kẻ mà gì chê chúng ta thì bây giờ lại gì, lúc đó lại đang ở trong A Tỳ địa ngục thì lúc đó biết ai hơn ai. Cho nên chúng ta thấy ngu ngu mà niệm Phật được vãng sinh còn hơn là gì, còn hơn là thông minh sắc sảo mà gì, mà lại luân hồi ở thế giới này. Chúng ta thấy không? Cho nên gần đây chúng ta mới thấy một vị Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền ở Trung Quốc, không chỉ mình ngài mà cả ngài nữa, một người em của ngài là ngài Hải Khánh, Pháp Sư Hải Khánh là em của Pháp Sư Hải Hiền, không biết phải đúng không, hay là Hải Khánh là anh, nói chung là hai anh em ở trong sơn môn, giống như là hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu chúng ta. Mà Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu thì là hai anh em ruột xuất ra cùng một chùa và cùng trở thành gì, tổ chùa Đậu, cùng học với một thầy, cùng tu một chùa và cùng đắc đạo. Còn bên ngài Hải Hiền, Hải Khánh là hai anh em khác bố mẹ tại gia, nhưng mà chung một thầy xuất ra, cùng tu một chùa, cùng học một thầy và cùng tu một chùa. Và hai anh em đều gì, đều vãng sinh Tây Phương và đều lưu lại gì, toàn thân xá lợi. Ngài Hải Hiền đặc biệt không biết đọc, không biết viết, tức là không biết chữ đâu các quý vị. Ở thế gian nào gọi là gì, mù chữ, cái đồ gì, mù chữ, cái đồ thất học, đúng không? Thế gian nào là cái đồ mù chữ, cái đồ thất học, một chữ bẻ đôi cũng không biết luôn. Đấy, thế. Nhưng mà ngài gì, cuộc đời ngài chỉ có niệm Phật thôi. Lớn lên mười mấy tuổi vào chùa đi tu. Đi tu đến khi chiến tranh vệ quốc của chống Nhật, kháng Nhật của Trung Quốc, Cộng sản Trung Quốc bắt ra gì, ngài hoàn tục để đi bộ đội. Thì ngài cũng phải hoàn tục để đi bộ đội. Nhưng đi bộ đội thì cũng may mắn cho ngài, thì ngài không phải cầm súng ra chiến trường để bắn nhau. Mà ngài lại đi lính, gọi là lính tăng gia đó. Chăn nuôi với lại trồng ngô khoai sắn để cho tiền tuyến đó. Thế thì cũng may cho ngài. Lúc đó là ngài mà đi ra trận để bắn nhau thì không biết lúc đó ngài tu kiểu gì. Đúng là thôi, Phật Bồ Tát sắp xếp bắt ngài đi về đi bộ đội, ngài cũng phải về đi bộ đội. Nhưng mà may cho ngài là ở bộ đội hậu phương, chuyên tăng gia để nuôi gà, nuôi lợn, nuôi heo, nuôi trâu, nuôi bò và trồng lương thực. Ngài trồng lương thực rất giỏi, thế là người ta cắt ngài vào cái trồng lương thực thì không để ngài ở cái bên chăn nuôi nữa. Nó có nhiều mảng mà. Đó. Thế thấy ngài làm rất có kinh nghiệm để làm nương, trồng lúa nước rồi trồng ngô khoai sắn, cho nên là người ta cắt ngài sang thì làm tổ trưởng một cái tổ gọi là sản xuất nông nghiệp. Thì ngài làm rất là giỏi. Thì lúc đầu thì ngài làm vừa niệm Phật, cấp trên xuống kiểm tra thì thấy ngài cứ lầm nhầm cái gì đó, thì sai người theo dõi thì mới biết là gì, ngài vừa làm vừa niệm A Di Đà Phật. Thì cấp trên gọi đến khiển trách và bảo rằng ông bây giờ không phải là người xuất gia nữa, và đồng chí ngoài bộ đội, và đồng chí bây giờ không phải là người xuất gia nữa, đồng chí là một quân nhân của gì, Đảng Cộng sản Nhân dân Trung Hoa, vân vân kiểu thế. Cho nên là gì? Đồng chí phải chấp hành mệnh lệnh, tuân thủ nghiêm ngặt gì các quy định của Đảng, cho nên là đồng chí không được gì niệm Phật nữa. Thì cái thời đó là gì, niệm Phật là theo tôn giáo, mà cộng sản lúc đó thì tôn giáo là gì, là vô thần, tôn giáo là không được tin theo bất cứ một tôn giáo nào, cộng sản là không được tin theo bất cứ một tôn giáo nào, và tất cả các tôn giáo đều như là một liều thuốc phiện. kiểu nó như thế. Ngày xưa họ giảng giải nó như vậy, bây giờ thì khác rồi. Bây giờ thì cái nhìn nhận của Đảng nó khác rồi, khác với ngày xưa rất rất là nhiều. Nhìn vào cái sự thật, ngày xưa thì giáo điều cứ mà Lenin dạy như thế nào thì như thế mà làm. Đấy, kiểu thế. Cho nên người ta đến, người ta bắt được ngài niệm Phật, người ta cấm không cho ngài niệm Phật thì ngài thôi cũng không dám niệm nữa, không niệm nữa. Thế không cho ngài niệm to thì ngài gì? Ngài niệm thầm. Nào, ngài niệm thầm thì ai bắt được ngài? Ngài cứ quốc một nhát thì ngài niệm A, quốc một cái là Mô, quốc cái niệm gì, quốc cái niệm Đà, quốc cái niệm Phật. Nhưng mà ngài niệm gì? Thầm ở trong tâm. Bố ai mà biết được ngài đang làm cái gì? Chả bắt được ngài nữa. Sau khi đất nước Trung Quốc giải phóng, đánh đuổi được Mỹ, ném bom, hai quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản. Nhật Bản lúc đó phải đầu hàng vô điều kiện và rút quân từ Trung Quốc về nước, và Trung Quốc gì? Độc lập thì ngài lại, về xuất gia trở lại. Ngài không lập gia đình. Về xuất gia trở lại đến cái ngôi chùa, một ngôi chùa rất là nghèo ngoài cái cánh đồng bỏ hoang giữa cái bãi ngô. Lúc đó Trung Quốc vẫn còn nghèo. Sau giải phóng Trung Quốc vẫn còn nghèo, giống như Việt Nam chúng ta trước như khi trước năm 1981 ấy, họ cũng vẫn theo cái kiểu như là ăn uống sinh hoạt tập thể, ra cầm tem phiếu á. Thời kỳ đó thời kỳ bao cấp đúng không? Thời kỳ bao cấp ở tem phiếu ấy, giống Việt Nam đó, thời đó họ cũng thấy như vậy. Dập khuôn theo theo cộng sản của Liên Xô lúc bấy giờ như thế. Việt Nam chúng ta, Trung Quốc cũng kiểu như thế, tem phiếu, thời kỳ tem phiếu. Còn ngài về chùa tu hành, không biết tụng kinh, có biết chữ đâu mà tụng kinh. chữ thì về chữ Trung Quốc thì học chữ nào biết chữ đấy, nó có đánh vần được đâu. Nhưng mà một chữ bẻ đôi ngài không biết thì làm sao mà tụng kinh. Cho nên duy nhất pháp tu của ngài chính là một câu gì? Một câu A Di Đà Phật. Niệm hết ngày này qua ngày khác, chỉ một câu A Di Đà Phật thôi. Và đặc biệt ngài thấy gì? Ngài thấy dân tình khổ quá. Dân tình nghèo đói, lúc bấy giờ nghèo. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, cũng như chúng ta sau khi mới giải phóng năm 1975 mà. Năm 80, 81 cho đến 91, 92. Các tỉnh, các xã miền núi chúng ta vẫn còn đói nhiều lắm. Chẳng nói đâu mà xa nhà thầy đấy này. Đó, có khi cả năm ngày chỉ có gì một bát gạo nấu với sắn. Mỗi hôm rúm mà rúm vào. Thậm chí là cái sắn thương các hai đứa em nhỏ. Hai bố con lúc đó thì bà cụ về quê ngoại, với anh trai về quê ngoại, chị gái đi lấy chồng. Còn thầy với ông cụ thì say rượu suốt ngày. Ông cụ đi suốt ngày say rượu, tối về lại chửi. Có khi thì lại phải bế các em, cõng các em nó chạy tán loạn ra, không có sợ ông đập cho chết thôi. Say rượu biết cái gì đâu. Đấy, đi làm thì 5 ngày mới gánh được 2 gánh củi xuống chợ bán. Mà gánh củi của thầy lúc đó là mới có 12 tuổi, 11, 12 tuổi. 11, 12 tuổi người ta gánh cái củi, xin lỗi các vị đấy, cái xin sám hối Đức Phật, cái gánh củi nó bằng hai pho tượng đấy. Có nghĩa là sức khỏe đứa trẻ mà các vị. Đó, mình phải gánh hai gánh củi đấy mới đong được gì? Một nửa cân gạo. Mà nửa cân gạo ăn gì? Ăn cả 5 ngày. Thời gian đấy. Khổ như thế đấy. cho nên đó, lúc đó thì thấy nó xã hội nó khổ như thế, ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng thì ngài mới dừng lại cái việc gì xây chùa, xây chiền, tu hành vân vân. Ngài lên phá hoang, phá hoang đến hơn 30 ha đất. Chúng ta thấy khủng khiếp chưa? Một người làm nông dân, một ông sư làm nông dân thì phá hoang hơn 50 ha đất để trồng gì lúa, ngô, khoai, sắn. Đem ngày trồng nhưng mà không đem về cho chùa mà lại đem gì giao nộp cho chính quyền địa phương để phát cho dân nghèo. Mà khi sau này Trung Quốc thì no nê rồi, Trung Quốc thì no đủ dần dần rồi ấy, thì ngài mới bắt đầu gì, ngài mới bắt đầu giữ lại một phần cái gì, cái tài sản, tức là cái của cải lương thực làm ra bán đi để xây dựng ngôi chùa. Chúng ta thấy không? Còn Khai Nguyên chúng ta bây giờ làm chùa vì sao? Đất nước bây giờ cũng gọi là dân giàu nước mạnh rồi thì mới xây chùa cho chúng ta lấy cơ sở để tu, lấy chỗ để tu. Bây giờ mà chùa không có chỗ tu, xin thưa các vị thầy có giỏi đến đâu, có duyên đến đâu á, giảng pháp và lên tu một lần mà ôi dồi ôi, lên cái đó chùa tu bắc cái rạp phập pha phập phòng á, nóng lắm, mưa thì ướt mà sợ á, gió nó quấn cả bạt cả người đi thì chết toi. Cho nên thôi, và lên chùa tu dù khai nguyên á, ừ nghe cũng thích đấy, nhưng mà thôi, lên đó nguy hiểm lắm, thôi đừng có lên đó nữa. Đi cái chùa nào người ta tu nó phải gì, có hội trường, có giảng đường, nó phải có mái che rồi có quạt mát, không có điều hòa thì thôi, ít nhất phải có quạt mát. Ở nhà thì ngủ điều hòa mát lạnh rồi, giờ đến đi tu đi ngủ đi thì tu ngoài cái nhà bạt, không may mưa gió nó quấn đi thì chết toi. Thôi đừng có lên đó nữa. Các vị thấy không? Đấy, đây là thực tế cuộc sống của gì, của con người chúng ta, khi mà vật chất nó gì, nó đầy đủ rồi, làm cho chúng ta sướng rồi, chúng ta bảo khổ đột ngột là chúng ta không chịu được. Cho nên bắt buộc là phải xây gì? Xây dựng hội trường, xây dựng giảng đường, xây dựng cái khu cho chúng ta ở. Vì đất nước Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có thể gọi là gì? Dân giàu, nước mạnh rồi. Cũng bắt đầu phát triển rồi. Ở và cái tốp gì? Các tốp các quốc gia phát triển nhanh chóng trên thế giới rồi. À. Cho nên thế thời mỗi lúc nó một khác. Thì bây giờ các cụ lại bảo, ô đấy cụ Hải Hiền như thế, tại sao thầy lại như thế? Thầy lại cứ suốt ngày đi vận động xây chùa rồi xây giảng đường rồi xây tượng Phật rồi thế này thế nọ thế kia. Tại sao thầy không học theo ngài Hải Hiền mà tu để cầu vãng sinh? Muốn thì học cũng được thôi. Mời các quý vị tắt quạt tắt điện đi. Mời các quý vị đi ra giữa sân A Di Đà để sân chùa để ngồi nghe giảng. Có ai chịu được không? Thầy đảm bảo là sẽ không có ai chịu được. Mặc dù mến thầy lắm, kính thầy lắm, nhưng mà ra A Di Đà Phật bạch thầy chiều nay nhà con có việc ạ. Là chuồn đánh bài thì chuồn trước. Đấy thực tế. Cho nên xuất phát từ cái nhu cầu thực tế, tùy từng thời đại, từng giai đoạn lịch sử của quốc gia, của nhân loại và của gì, con người chúng ta, để mà phương tiện để mà phù hợp làm sao đó để đưa đạo vào đời. Đến lúc đó đất nước Trung Quốc đang nghèo, đang đói như vậy, chiến tranh vừa mới xong. Ngài Hải Hiền là gì? Là chỉ lo chăm chăm xây chùa thì dân có phục ngài không? Tuyệt đối không. Cho nên ngài đi làm được bao nhiêu lương thực, đem cho chính quyền để nhờ chính quyền phát cho dân. Vì vậy mà nhân dân ở trong vùng gì? Tuy ngài không biết đọc, không biết viết, không biết giảng pháp, nhưng mà nhân dân ở trong vùng ai ai cũng gặp ngài, cũng gọi ngài là gì? Lão Phật gia. Tức là gì? Lão Phật gia là chỉ cho một cái danh từ mà ở thời nhà cuối nhà Thanh bên Trung Quốc người ta gọi gì? Gọi Hoàng Thái Hậu. Tự xưng là Lão Phật gia, tức là còn trên cả vua. Vì dân kính trọng gì cụ Hải Hiền, Lão Hòa Thượng gì còn trên cả gì? Lãnh tụ quốc gia. Cho nên gọi cụ là gì? Lão Phật gia. Đấy. Chúng ta thấy, vì lúc dân nghèo, dân khổ, dân đói, thì ngài mang lương thực để phát cho dân ăn chứ không xây chùa. Thế sau này nhân dân gì phát triển lên rồi thì ngài mới bắt đầu tu sửa lại chùa, dân lại đem của đến để xây tu sửa lại chùa cho ngài ở để hoằng pháp. Nhưng thật sự ngài thì không có hoằng pháp nhiều, ai đến cũng chỉ có dạy rồi thôi, niệm Phật đi. Dạy mỗi một câu thì Nam Mô A Di Đà Phật đi, hoặc là A Di Đà Phật thôi. Duy nhất chỉ có thế thôi. Đến đâu giảng pháp ngài cũng chỉ có gì? Có khuyên người ta thôi niệm Phật đi. À, khuyên người ta niệm Phật. Chứ không giảng kinh luật luận. Khuyên người ta mỗi câu niệm Phật quay đi quay lại cũng chỉ có khuyên người ta niệm Phật. Bảo người ta sống hiền lành, sống chân thật, sống chất phác, đừng có tham lam, đừng có sân hận, đừng có si mê. Cứ chân thật mà niệm Phật, rồi Phật sẽ gì? Sẽ thương, rồi Phật sẽ cứu, rồi Phật sẽ độ, rồi Phật sẽ gì? Sẽ tiếp dẫn vãng sinh. Thế đi đâu cũng thế thôi. Thế mà người ta vẫn gì? Vẫn tin và vẫn theo, vẫn kính trọng. Và đến cuối đời trước khi xả bỏ báo thân thì biết trước ngày giờ, dặn dò đệ tử và người dân thì xả bỏ báo thân an thường tường thị tịch, nằm theo cái thế gọi là thế cát tường mà gì? Mà vãng sinh. Giáng sinh rồi, 3 năm sau, đem nhập tháp rồi, 3 năm sau các đệ tử và người dân mở tháp ra thì thân thể của Ngài vẫn ngồi nguyên ở trong, ở bên Trung Quốc thì thường các bậc cao tăng họ thường trong cái lu, gọi cái lu. Đó, lấy từ cái lu ra Ngài vẫn ngồi an tường như vậy, vẫn ngồi thiền không một chút hôi thối mà lại hương thơm ngào ngạt bay ra. Chúng ta thấy không? Chúng ta bốc mộ thì sao? Chúng ta bốc mộ thì có sao? 3-4 năm bốc mộ thì hương thơm gì? Hương thơm như là cóc chết ấy. Đấy. 3 năm nữa chúng ta bốc mộ hương thơm đúng như là cóc chết. Còn thì Ngài hương thơm ngào ngạt sực đức bay ra. Trở lại bài nói với chúng ta đó là ở trong Phật Pháp cầu sinh tịnh độ dễ hơn cầu sinh về các cõi khác là như thế. Ở đây cụ thể là cõi gì? Cõi tịnh độ nội viện đâu xuất của Đức Phật, của Đức Bồ Tát Di Lặc vậy. Rồi đấy là câu chuyện nói về Ngài Huyền Giác đại sư. Tôi nói câu chuyện Ngài Huyền Giác đại sư là bậc gì? Tinh thông tam tạng, giới luật tinh nghiêm, là chứng đắc gì? Chứng đắc về thiền tông. Cầu sinh nội viện đâu xuất còn không được mà lại lạc xuống làm vua quái trời ạ. Thứ ba là quái trời ạ, hóa lạc. Còn Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng, một chữ bẻ đôi không biết, chỉ có chân thật niệm Phật, làm một ông sư nhà nông đúng mực. Chuẩn mực là ông sư gì? Ông sư nhà nông. Giống như Đức Pháp Chủ Đệ Tam chúng ta thì cũng đích thực là một ông sư gì? Ông sư nhà nông. Nhưng cũng may mắn là thầy được thị giả cụ mấy năm đi học. Sau này học xong rồi cụ rất là quý. Trong cái quyển học đạo đức ấy, chúng ta thấy chính cụ là gì? Viết cái lời giới thiệu đề bạt đó. Cụ quý lắm, và cụ quý ít khi, ít có vị học sinh nào mà cụ đi đến tận chùa như là gì? Thầy cụ lên tận chùa Tản Viên. Cái ngày xưa chưa có đường nhựa đó nha, cái đường đất thôi. Cụ đi lên đó để cái ngày đúc chuông ấy, đúc quả chuông trên chùa Tản Viên ấy. Cụ lên tận đó để ban bố cho một lời pháp và nhũ để động viên khuyến khích quý hóa. Cho nên đây chúng ta thấy nếu đem so sánh thì Huyền Giác đại sư với gì, với Hải Hiền Lão Hòa Thượng thì đương nhiên một đàng thì học vấn gì cao tít trên tầng mây, một đàng thì một chữ bẻ đôi gì không hay không biết. Vậy nếu đem so quả vị sau này của một bậc đại thiện trí thức và một kẻ thất phu ít học nhưng chăm chỉ niệm Phật, chúng ta thấy không? Ngài Hải Hiền Lão Hòa Thượng, Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không khẳng định là gì? Đó là Ngài gì? Thượng phẩm thượng sinh. Còn kia thì làm vua cõi trời gì? Hóa lạc. Chúng ta xem. Vua cõi trời hóa lạc. Đứng bên cạnh một vị chư thiên bình thường của quái trời thứ tư là quái trời đâu xuất gì, chẳng khác gì một kẻ ăn mày với một vị vua cao sang phú quý. Từ đó mà cứ thế đi lên cho đến vua quái trời cao nhất ở khắp mười phương thế giới, đó là quái phi tưởng phi phi tưởng xứ. Vua quái trời đó cao nhất là quái trời phi tưởng phi phi tưởng xứ, đứng cạnh một bậc thượng thiện nhân ở hạ phẩm hạ sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, cũng chẳng khác gì một gã ăn mày đối với một vị vua. Chúng ta so sánh đi. Mà Đại Lão Hòa Thượng Hải Hiền đó, cụ Tịnh Không xác nhận là gì? Của thượng phẩm thượng sinh. Đấy. Kể như thế để chúng ta tự lựa chọn, tự so sánh và tự phát ra khởi niềm tin chính tín. Đây là những lời chư Phật chư Tổ tự viết lại từ những điển tích, từ những câu chuyện có thật ở nhân gian chúng ta, chứ không phải là bịa ra đâu. Câu chuyện có thật được ghi trong sử sách của Phật giáo Trung Hoa hẳn hoi. Ngài Huyền Giác đại sư này là một vị đại sư ở Trung Hoa. Rồi lại một câu chuyện nữa. Lại sau khi Phật diệt độ 900 năm, tức là ngài kể một câu chuyện nữa, tức là sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 900 năm sau, ở xứ Thiên Trúc. Thiên Trúc tức là Ấn gì? Ấn Độ đó. Rồi đang nói gì? Nói là Sau 900 năm Đức Phật nhập Niết Bàn ở xứ Thiên Trúc, có 3 vị Bồ Tát là anh em huynh đệ của nhau. Thầy thường hay kể rồi đó. Một là Vô Trước, hai là Thế Thân và ba là Sư Tử Giác. Tu theo môn ấy, Nhật Quang Định. Nhật Quang Định là sao? Tức là quán gì? Quán về mặt gì? Mặt trời. Quán về ánh sáng. Quán về mặt trời. Hay là, đấy là phương pháp đầu tiên. Còn Nhật Quang Định đó là một cái loại thiền định. Một cái loại thiền định. Đấy, đúng hơn là một loại thiền định. Còn cái quán mặt trời lúc lên lúc xuống là phương tiện ban đầu. Giống như một trong 16 pháp quán của trong kinh Quán Vô Lượng Thọ mà thôi. Và cả ba anh em đều đồng phát nguyện là sinh về nội viện cung trời Đâu Xuất. Ba người cùng ước hẹn, ai sinh lên trước thì phải xuống báo cho người đi sau hay. Sau khi Sư Tử Giác mãn phần trước, tức là em út, người anh cả là Vô Trước, người em thứ hai là Thế Thân, và người em út thứ ba là gì? Là Sư Tử Giác. Em nhưng mà thì lại mãn phần, tức là đi trước, mình gọi là thế gian chúng ta gọi là chết đó. Nhưng các ngài xuất gia thì gọi là gì? Xả bỏ báo thân, hay là thâu thần thị tịch, hay là gì đây gọi là mãn phần. Sau khi Sư Tử Giác mãn phần, trải qua 3 năm vẫn gì? Tuyệt vô âm tín. Tức là vẫn không thấy, quay lại để báo cho hai anh biết. Kế đó đến ngài Thế Thân Viên Tịch. Tức là sau 3 năm sau thì ngài Thế Thân tiếp tục Viên Tịch, tức là người anh thứ hai của Sư Tử Giác Viên Tịch. Ngài Vô Trước 2 năm sau, tức là 2 năm sau vẫn không thấy em thứ hai đi. Tức là tính tổng cộng là 5 năm trời, em thứ nhất mất, em thứ ba mất, không thấy về báo gì. Và 2 năm kế tiếp, từ sau khi ngài em thứ hai mất, cũng không thấy báo về. Trong khi đó trước đây thì ba em ước hẹn là ai sinh về nội viện cung trời Đâu Xuất liền phải dùng thần lực, thần thông để xuống thì báo cho người còn lại biết là mình đã lên được đó rồi. 2 năm sau vào một buổi tối, tức là chờ ngài em út 5 năm chưa thấy đâu, và chờ người em thứ hai 2 năm sau chưa thấy đâu, thì vào một buổi tối, một buổi chiều tối, khi ngài Vô Trước đang ngồi giảng kinh cho các đệ tử, thì giảng kinh buổi tối, Ấn Độ chắc vào mùa nóng cho nên tối lại nó mát mới giảng kinh, có thể ngài Vô Trước đang giảng kinh vào buổi tối, bỗng thấy giữa hư không ánh sáng chói lòa, một vị thiên tử áo mão trang nghiêm, tức là áo mũ trang nghiêm đó, hiện xuống, tự xưng mình là gì? Là Thế Thân. Tức là một vị thiên tử đi xuống là ánh sáng rực rỡ, áo mão trang nghiêm, tự xưng mình là Thế Thân. Đã bảo là gì? Được sinh lên nội viện cung trời Đâu Xuất. Nói với anh mình là ngày Vô Trước là đã được sinh lên nội viện Đâu Xuất rồi. Ngày Vô Trước lúc đấy hỏi, tức là anh cả đó, hỏi lại em thứ hai là ngày Thế Thân đó. Tại sao đến bây giờ mới cho hay? Tức là tại làm sao để cho anh phải chờ đến 2 năm rồi, bây giờ thì mới cho hay. Ngài Thế Thân đáp, tức là vị thiên tử kia đáp đó. Vị thiên tử cũng là chính là hậu thân của ngài Thế Thân. Ngài Thế Thân đáp, em vừa sinh lên, được Đức Di Đà xoa đỉnh thuyết pháp, nghe pháp xong, đi nhiễu 3 vòng rồi xuống đây liền. Chúng ta thấy không? Vừa sinh lên đó, được Đức Phật, Đức Bồ Tát Di Lặc gì? Xoa đỉnh, thuyết pháp, tức là gì? Lấy tay xoa gì? Xoa đầu cho 3 lần và thuyết một bài pháp ngắn thôi. Nghe xong đi nhiễu Phật, đi nhiễu Di Lặc Bồ Tát có gì? Có 3 vòng đó liền là đi xuống, nhân gian báo tin cho anh liền. Nhưng mà gì? Bởi, ngài Thế Thân nói tiếp này, bởi thời gian tại Đâu Xuất một ngày đêm ở dưới nhân gian này bằng 400 năm. Đấy, nên thành ra làm cho anh phải nhọc lòng chờ đợi. Chúng ta thấy không? Đấy. Cúi lễ trước cái Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc xoa đầu cho 3 cái và thuyết pháp mới có bài pháp ngắn thôi, và ngài đứng lên lễ tạ và nhiễu đi Phật, nhiễu quanh 3 vòng nhiễu quanh Di Lặc Đại Bồ Tát 3 lần nó liền là xuống nhân gian ngay. Mà ở thế gian đã gì? 2 năm trời trôi qua rồi. Và Ngài nói vì sao? Vì thời gian khác nhau. Một ngày đêm trên kia bằng 400 năm ở dưới này. Cho nên thời gian ngắn như vậy, dưới năm, dưới trần gian chúng ta đã gì? 2 năm rồi. Ngài ở vô trước lại hỏi, tức là anh trai lại hỏi em rằng, còn sư tử giác ở đâu? Tức là em thứ ba đó, đã mất 5 năm nay rồi đó, đã tỉnh 5 năm nay rồi, bây giờ đang ở đâu? Sao không thấy gì? Đi cùng xuống đây. Ngài ở Thế Thân đáp, trong khi em đi nhiễu, nhìn ra thấy sư tử giác lạc vào ngoại viện, đang say mê theo thiên nhạc và dục lạc của cõi trời thứ tư. Nguy hiểm không? Đang đi nhiễu gì? Nhiễu quanh Đại Bồ Tát Di Lặc đó. Thì nhìn ra bên ngoài, liếc nhìn ra bên ngoài, thì thấy thì em mình đang gì vui chơi với gì? Đàn ca mũ hát với các vị thiên tử thiên nữ ở ngoài, ngoại viện đâu xuất mất rồi. Chúng ta thấy không? Đấy, chẳng khác gì một người gì đã xuất gia rồi nhưng mà vào chùa đi tu. Đi tu được một vài năm rồi thì có người bảo là thôi tu làm gì cho khổ. Đi về nhà tôi gả con gái tôi cho. Và cái con gái của cái ông Phật tử đó là một đại gia. Cho nên ông thầy tu nếu tham của, tham sắc, tham tài thì liền là gì bỏ tu để ra gì? Để ra ngoài đời để tự nhiên chẳng mất cái gì làm rể thì người ta tự nhiên được cả con, được cả của cải. Nhà người ta có một đứa con gái sau này tất cả của cải chẳng về mình thì về tay ai? Bố mang, bố chịu cái tiếng là làm rể một chút là bố được tất. Thế là gì? Bỏ đạo đi về. Mà về ngoài đó rồi, sau khi hưởng cái sự vui dục lạc của thế gian rồi, ăn uống linh đình tiệc tùng ngày đêm rồi còn muốn vào chùa cạo tóc để đi tu ngày hai bữa cơm chay nữa không? Chắc chắn không. Cho nên đấy gọi là thoái thất bồ đề tâm. Đó, sư tử giác lên không được vào nội viện, ở ngoài viện, cho nên đàn ca múa hát khác với cảnh tục là không thể nào so sánh được vậy. Cái sự vui của chúng chư thiên ở ngoài viện cung trời ở đâu xuất là gì? Là nó thù thắng vô cùng so với nhân gian chúng ta. Ai mà ham chơi, thích nhạc thì thôi nghe tiếng nhạc du dương rồi. Ai mà thích sắc đẹp thì nhìn chúng chư thiên tử thiên nữ ở cõi trời đâu xuất ngoại viện thì thôi rồi. Phải bó tay luôn đấy. Ngất ngây con gà tây luôn. Có câu nói của sinh viên, của ngoài người ngoài đời, người ta bảo có câu nói là ngất ngây con gà tây. Thế là ý nói là gì? Không làm chủ được mình nữa. Đó, nói vui một câu như thế thôi. Chúng ta thấy. Cho nên ở đây nói gì? Đấy, sư tử giác. Sau khi phát nguyện sinh lên nội viện cung trời đâu xuất, nhưng mà lạc ra gì? Ngoại viện, cho nên vui không muốn gì muốn vào nội viện nữa. Ở ngoài đời luôn, không vào đạo nữa. Cũng giống như người xuất gia, nếu mà gì chỉ mải vui vào dục lạc của thế gian mà quên đi cái việc tu của mình, cũng ở trong giai đoạn gọi là thoái thất, nhưng mà ở gì, ở một trạng thái khác mà thôi. Ham mê ăn uống ngủ nghỉ chơi bời vân vân, dung tục như thế gian thì cũng khác gì là gì, thân ở trong đạo nhưng tâm không ở trong đạo thì khác gì đã gì, đã thoái bồ thất bồ đề tâm rồi đâu. Rồi lại tiếp nữa, tổ lại nói như ngài Huyền Giác là bậc cao tăng, ngài sư tử giác là hàng Bồ Tát. Sư tử giác nhé, ba em vô trước thế thân và sư tử giác. Sư tử giác, người dân Ấn Độ, Phật giáo đồ Ấn Độ lúc bấy giờ coi ngài như là một vị Bồ Tát vậy nhé, vì ngài rất là giỏi. Ba anh em đều là bậc gì, bậc đại pháp sư, đại luận sư, đại thiền sư. Đó. Ngài Thế Thân là em, người em thứ hai của vô trước đó, còn gọi là thiên luận sư, tức là một ngài đã tạo 1.000 bộ luận, viết 1.000 cuốn sách. Nói nôm na chúng ta đi hiểu, viết 1.000 cuốn sách về Phật giáo, chúng ta thấy khủng khiếp không? Mình ra được mấy đầu sách đó là ghê lắm rồi, mà ngài thì 1.000 đầu sách. Đó. Thế cho nên gọi là thiên luận sư. Cho nên các ngài ba anh em đều giỏi cả, nên được tăng ni Phật giáo Đồ, Phật giáo Ấn Độ lúc bấy giờ đều coi như là Bồ Tát. Cho nên đấy mới gọi là tổ ở đây á, tổ mới nói ngài Huyền Giác là bậc cao tăng, còn Sư Tử Giác là gì? Được xếp vào hàng Bồ Tát. Nhưng Bồ Tát ở đây gọi là Bồ Tát Sơ Phát Tâm. À, gọi là hàng gì? Thập tín còn chưa đủ. Gọi là Sơ Phát Tâm. Thập tín còn chưa, thập tín thì làm sao mà để cho gì? Để cho mình lạc ra ngoại viện là vui chơi rồi. Đó, thập tín thì chúng mày vui chơi, mặc chúng mày chứ tao đi vào gặp bồ, gặp Đại Bồ Tát Di Lặc đấy. Chúng mày vui chơi, chúng mày níu kéo nào thì vui kéo kệ xác chúng mày. Cũng giống như bây giờ các thầy đi tu á. Người ta ăn uống, người ta đàn đúm, người ta nhảy nhót, người ta gì gì mặc xác người ta. Tôi vẫn cứ gì? Vẫn cứ chay tịnh để mà gì mà dùng thôi. Còn người ta ăn gì kệ người ta. Mình cũng không nói, không ghét, cũng không gì, cũng không theo. À, ngồi cùng một mâm nhưng gì? Ta vẫn cứ đĩa muối với bìa đậu mà chén. Hoặc là gì, nếu không có đĩa muối bờ đậu thì có nắm xôi cứ tí tách tí hết bữa là về. Bằng không thì mình thì gọi là cứ ngồi đấy cho gì hoan hỉ xong rồi về. Đó, đấy, đấy là cái phương pháp nó khéo léo như thế. Ngày xưa thì chúng tôi không được thế đâu. Tôi ngày xưa mà đi đâu á, nếu bưng mâm cỗ mặn thì nhất định không ngồi cùng. Lang thang ở ngoài sân đã xong đi về, nhất định không ngồi. Nhưng mà bây giờ thì đúng là tu lâu nó cũng có gì. Các cụ bảo sống lâu rồi lên lão làng, tu lâu thì cũng có chút kinh nghiệm. Chính vì ngày xưa là mình gì, không thích ai là mình gì, phun ra miệng luôn, nói luôn, thể hiện luôn, ra mặt ra miệng luôn, phản ứng ngay. Cho nên người ta ghét mình. À, bây giờ thì rút được nhiều kinh nghiệm xương máu rồi, cho nên thôi kệ. Ai thích ăn thế nào thì ăn, ai thích uống thế nào thì uống, ai thích tu thế nào thì tu. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, các tổ nói rồi. Người ta không tu thay được cho mình mà mình cũng không tu thay được cho người ta. Người ta đọa địa ngục mình không bị đọa, mà mình đọa địa ngục người ta cũng không đọa thay được. Cho nên thôi cứ ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Mình cứ làm trọn cái bổn phận của mình, còn người khác thì gì? Tùy duyên. À, bây giờ dùng được cái từ tùy duyên cho nên là cũng hay lắm. Đi với người ta ngồi, người ta ăn gì thì ăn, người ta bảo thầy không dùng, bảo dạ A Di Đà Phật, hôm nay con tự nhiên con đau bụng lắm. À, thế cho này tế nhị, tự nhiên hôm nay bụng con gì nó đau bụng từ sáng tới giờ. Vâng, các thầy hoặc là các Phật tử gì, cứ dùng đi, xin tùy hỷ, hôm nay đau bụng quá. Sao người ta cũng hoan hỉ. Đấy, đấy là gì? Đấy gọi là đối nhân xử thế tế nhị, không mất lòng ai ở trong gì trong cuộc sống này. Đấy, ở tại gia chúng ta cũng như thế. Mấy năm trước có vị sư cô đến nói với thầy, bạch thầy, thầy độ cho mẹ con với, chắc chỉ có thầy mới độ được thôi. Thế phải làm sao? Mẹ nhà con từ khi ra chùa và nghe pháp của thầy, bây giờ về nhà con, mẹ con tu bây giờ mất hết họ hàng rồi. Tao phải chết chết mẹ mày tu thế nào mà, xin lỗi các Phật tử, chết chết mẹ mày tu thế nào mà mất hết họ hàng. À, thế là bảo là bạch thầy, mẹ con ra chùa nghe thấy thầy nói về ăn chay, cho nên mẹ con về là gì, phát nguyện ăn chay trường và không tiếp xúc với ai nữa. Tất cả họ hàng bên nội bên ngoại, nhà ai làm cỗ, thậm chí là dỗ gì, dỗ mẹ đẻ mẹ con cũng không đến, dỗ bố đẻ dỗ mẹ đẻ mẹ con không đến. Vì sao? Vì mẹ con bảo các bác làm chay thì các bác nhà con không làm, cho nên mẹ con bảo mà bác mà không làm chay thì em không có đến. Cho nên là gì, không thèm đến thắp hương cho bố mẹ mình cái ngày rỗ nữa. Vì vậy mà gì, mất cả họ hàng. Chồng nói không được, con nói không được, cứ thế là tu thôi. Bảo ai khuyên bảo như thế, bảo thấy trinh thấy nói như thế, ôi chết bố rồi còn gì nữa. Thế là gì, cả họ người ta quay ra, người ta không chỉ ghét bà ấy mà nó quát cái, ghét cả cái ông sư ở chùa khuyên người nhà người ta tu hành gọi là độc đoán như thế. Đấy, khổ thân tôi chưa. Đấy, lắm khi cái oan thị màu. Có đúng không? Có phải oan thị màu không? Phải oan, lắm khi oan thị màu rồi. Cứ gật gật đầu. Thị màu có oan không? Thị kính mới là oan. Có các cụ ạ, đấy, thỉnh thoảng để chọc cho một câu xem trí tuệ các cụ còn minh mẫn hay không. Nhiều cụ thì minh mẫn, còn nhiều cụ thì gì? Lơ tơ mơ. Hỏi oan thị màu á. Đấy, khổ. Thị màu thì không có oan, thị kính mới gì? Mới là oan. Đấy, khổ. Đấy. Mình giảng như thế này, nói như thế này mà người ta về người ta bảo mình như thế thì thế là thôi, thầy bảo là thôi hôm nào bảo mẹ bác ra đây. Trong khóa lễ này hôm nào bảo ra đây thì cũng có một lần thầy nói ra xong thầy cũng dành thời gian đó mười mấy phút để nói cho xong một thời gian sau bảo về cũng thay đổi, cũng đi đến nhà họ hàng anh em rồi. Thầy bảo tu nó phải khéo chứ. Tu mình phải độ cho cả họ, cả hàng, cả người thân mình mới là tu chứ. Tu cho bản thân mình thì đi vào trong rừng mà gì? Đói thì ăn rau rừng, khát thì uống nước suối, chết thì bỏ mặc cho gì? Chim quạ nó tha nó rỉa đi, nó cắn nó đục nó khoét. Tu như thế thì mới ở một mình như thế được. Còn bây giờ mình tu còn ở tại gia, còn họ còn hàng còn con còn chồng, chồng còn con còn, tu như thế thì ai người ta dám cho người thân người ta đi chùa nữa. Bảo ra chùa Khai Nguyên người ta có cái chùa đấy tu theo ngoại đạo đấy. Chưa ra chùa thì gì, còn họ còn hàng ra chùa thì mất hết họ hàng. Thế người ta chẳng cho thầy là ngoại đạo còn gì, cho thầy là tà đạo còn gì nữa, đúng không? Khổ các vị lên có thầy là tà đạo không, có an thị màu không hả? Chắc chắn đó, nếu là tà thì sẽ không phải là chính. Đã là chính thì chắc chắn sẽ không phải là tà. Thầy tin rằng chúng ta có đầy đủ trí tuệ để nhận ra đâu là chính, còn đâu là tà. Còn nếu các quý vị mà bảo thầy là tà vẫn cứ ngồi đây thì tất cả chúng ta đều là tà hết. Đúng không? Đấy. Cho nên ở đây nói với các quý vị là gì? Tu nó cũng phải gì? Quyển chuyển. Phải gì? Phải khéo léo và phải làm sao phải hòa hợp được giữa mình với người khác. Đó mới là gì? Tu đâu cho bằng tu chợ. Đâu tu là tu thứ nhất là tu tại gia chứ. Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa đấy. Tu tại gia nó khó thế đấy. Cái này áp dụng cái đấy thì mà tu tại gia đấy. Sau khi thầy nói thì về cũng uyển chuyển ra thì nhưng mà đi đâu á vẫn cứ mang theo một nắm cơm. Thôi, làm thế làm cái gì? Đi đâu thì mang theo nắm cơm, để mang theo cầu lọc cơm ấy, đi ăn dỗ nhà bác thì mang theo cầu lọc cơm. Sợ là gì? Sợ mọi người nấu nó dây gì? Dây mỡ, dây thịt, cả dây cá vào. Làm gì phải thế? Lục tổ Huệ Năng là gì? Mấy năm trời ẩn cư trong rừng với đám thợ săn. Thợ săn thì ăn thịt, còn Lục tổ Huệ Năng thì bỏ rau vào trong nồi thịt, gắp rau ăn, ngài vẫn là gì? Vẫn là bậc tổ sư đấy thế. Đó, quan trọng nhất là cái tâm chúng ta thanh tịnh, chứ không phải là gì. Cái thân thanh tịnh mà cái tâm cố chấp thì vẫn chưa phải là thanh tịnh hoàn toàn, vẫn còn bị gì, bị vướng. Cho nên các Phật tử chúng ta tu là phải gì? Phải khéo làm sao đấy. Thân không vướng nhưng quan trọng tâm không vướng mới là cái điểm quan trọng nhất. Thân tâm đều không vướng thì gì? Đương nhiên là gì, là số một rồi. Cho nên đấy, các Phật tử chúng ta lần sau có ăn mình ăn chay trường, có đi đâu đến đỉnh, đến đám, đến họ hàng gì đó, thôi cứ bình thường đi, cứ đi tay không bình thường, đến như mọi người, cứ đến dự mọi người, mời vào ăn cơm mình cứ ngồi bình thường. Nếu không ăn được cơm thì gì, thường ăn cỗ thì thường họ có đĩa gì, đĩa xôi, họ có gì, cái bánh tráng miệng. Thì thôi, ai bảo là ai gắp cho mình thì bảo là thôi dạ, xin phép là hôm nay tự nhiên là sáng ra cái bụng nó khó chịu quá, cho nên là thôi thì mời các cụ, mời các ông các bà, hay mời các bác, hay là mời mọi người đi thì bắt đầu mình làm lên nắm xôi, mình gì nhâm nhi một tí cho người ta đi, hết bữa cơm thì cùng đứng dậy. Đấy, tu như thế nó mới gọi là hoan hỷ, tu như thế mới gọi là hiểu pháp, tu mới như thế mới gọi là đem đạo vào gì? Vào đời để dần dần giáo hóa cho đời. Mình chẳng gần họ thì làm sao mà giáo hóa được họ. Ví dụ thầy bây giờ không gần Phật tử làm sao thầy giáo hóa cho các Phật tử được. Thầy cứ ở tít, ở suốt ở trong thất thì làm sao mà giáo hóa cho các Phật tử được, đúng không? Đó, mới gần gũi. Gọi là Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác là như thế. Rồi cho nên ở đây ngài tổ mới nói là gì, ngài Huyền Giác là bậc cao tăng, còn ngài Sư Tử Giác là hàng Bồ Tát, mà một vị chỉ lên tới cung trời thứ ba, còn một vị lên được cung trời thứ tư, nhưng lại gì, lại lạc vào ngoại viện, bị cảnh ngũ dục thắng diệu của chúng chư thiên làm mê mờ. Những bậc cao minh như thế mà còn không đạt được kết quả sinh về đâu xuất tịnh viện, nội viện. Chúng ta thấy không? Đây là ngài tổ thứ hai là Thiền Tông, tổ thứ hai Tịnh Tông Việt Nam, chúng ta là ngài Thiền Tâm đó. Ngài nói gì? Những bậc gì cao minh như thế, tức là như ngài Huyền Giác Đại Sư và như ngài gì Sư Tử Giác Bồ Tát, còn không đạt được kết quả sinh về nội viện đâu xuất tịnh độ. Thì kẻ căn cơ dung thường, dung thường tức là gì, là hạng bình thường như chúng ta này, những cái từ văn của các cụ ngày xưa. Thì dung thường tức là gì, là dung dị và bình thường như chúng ta. Tức là ở trong hạng gì, nói nôm na nó thẳng tuẹt đó, thì hạng hạ căn hạ trí, phúc mỏng nghiệp dày, chướng sâu tuệ cạn như chúng ta đây, tất chưa dễ chiếm phần hy vọng. Đấy, hy vọng thôi còn khó, chứ đừng nói là gì, là sinh được sinh về đó. Đấy, thầy nói là, cụ nói là, cụ tổ nói là hy vọng còn khó, huống chi là được sinh về đó. Cho nên nhớ lại khi xưa Bạch Lạc Thiên từng đề thi rằng, tổ lại dẫn câu chuyện là Bạch Lạc Thiên đề thi rằng, tức là có bài thơ rằng, có người đi biển lại, có người đi biển lại Thần Châu, nói thấy cung viên hải đảo màu thật đẹp, tiên đồng tay trỏ bảo, sẽ chờ lạc bang, sẽ chờ Bạch Lạc bước lên lầu, đá mến môn không chẳng học tiên, chuyện ni e cũng việc chi truyền, e cũng việc hư truyền, việc chuyện ni e cũng việc hư truyền, bồng lai chẳng phải nơi ta ở, về chỉ về cung đâu xuất thiên. Tức là đây là tổ dẫn một cái câu của Bạch Lạc Thiên, một cái bài thơ của Bạch Lạc Thiên, nói là gì, có người đi biển lại Thần Châu, nói thấy cung viên hải đảo màu thật đẹp, tiên đồng tay trỏ bảo, sẽ chờ Bạch Lạc bước lên lầu, đá mến không môn chẳng học tiên. Tức là đá mến không môn, tức là đá mến gì, đạo Phật. Không môn tức là cửa gì, cửa thiền, tức là đá mến đạo Phật, thì sẽ chẳng học gì đạo tiên hay các tôn giáo khác nữa. Cho nên quy Tam Bảo chúng ta gì, quy Phật không quy hung thần quỷ vật, quy Pháp không quy ngoại đạo tà giáo, quy Tăng không quy tổn hữu ác đảng, là như thế. Đó. Cho nên ở đây mới nói là gì, đá mến không môn chẳng học tiên, tức đá mến mộ Phật Pháp rồi thì không đi tìm học đạo tiên và các đạo khác nữa, chỉ chăm chú nghiên cứu vào Phật Pháp mà thôi. Có ngàn đời vạn kiếp chúng ta còn học chưa hết, huống chi là một đời một kiếp. Đó. Chuyện ni e cũng việc như truyền, bồng lai chẳng phải nơi ta ở, tức là bồng lai tức là chốn tiên gì, tiên cảnh, chẳng phải là nơi cho người tu Phật chúng ta ở vậy, chúng ta cầu vậy. Có về thì chỉ về gì, về cung đâu xuất thiên. Nếu có về các chốn bồng lai tiên cảnh quái trời á, thì chỉ về gì, nội viện đâu xuất thiên thôi, chứ không đi về các quái trời khác. Vì sao về nơi đó còn có Bồ Tát Di Lặc và còn được tu hành. Mình nói nôm na như là ở tại thế gian, nhưng mà là xuất gia tu đạo, được gần thầy hiền bạn tốt để tác thành tâm đạo cho ta. Còn bằng không cứ ở ngoài xa bà thì rất dễ bị ngũ dục lục trần rồi các thứ gì nó lôi đi thường xuyên. Nếu không làm thì chẳng có cái gì mà bỏ vào nồi, mà làm nó thì đương nhiên sẽ gì, sẽ nhiều điều tội lỗi dễ gây ra, đúng không? Đó, cho nên vì cuộc sống, vì mưu sinh. Đó. Mà làm là vì tất cả, phần nhiều là vì chúng ta. Đó. Còn ở trong đạo có làm thì phần lớn là vì đại chúng, vì mọi người, vì tha nhân mà làm. Lên đâu xuất thiên cũng thế, gặp Bồ Tát Di Lặc thì nói nôm na là gì? Đây chính là xuất gia ở cung trời đâu gì? Đâu xuất. Còn thế giới những bậc cả xuất gia tu hành chân chính ở thế giới Sa Bà là xuất gia ở thế giới Sa Bà. Nhưng các vị thử xem được mấy người xuất gia. Nếu xuất gia rồi thì cũng mấy người để gặp thầy hiền bạn tốt để tác thành chí nguyện và làm chọn được cái con đường tu hành đâu, khó lắm. Ở đây nói là gì? Tổ nói là có về á, Bạch Lạc dẫn câu thơ của Bạch Lạc Thiên nói gì? Nếu có sinh về các quái trời thì chỉ gì? Nhất định chỉ sinh về nội xuất á, nội viện á, cung trời á, đâu xuất mà thôi. Bạch Lạc Thiên á, trước học tiên cầu về Bồng Lai, sau lại bỏ tiên theo Phật để cầu về đâu xuất. Tức là trước thì học theo đạo tiên, tức là theo đạo lão đó, sau lại bỏ lão để theo Phật. Theo Phật thì chuyên cầu về đâu xuất thiên. Nhưng đến lúc tuổi già, ông lại niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Đây là bài kệ lúc ông gì? Còn mới xuất gia. Đi theo, học theo Pháp gọi là Duy Thức Tông, cho nên cầu sinh cung trời đâu xuất, cho nên ông ấy làm bài kệ này. Nhưng về già thì ông lại không cầu đâu xuất nữa, mà ông lại niệm Phật để cầu sinh cực lạc. Đây có thể gọi là gì? Càng suy nghĩ lựa chọn, càng đi đến chỗ gì? Tinh vi vậy. Tổ nói càng đi đến chỗ tinh vi vậy. Thì thầy có thể nói mình dịch, nếu mà dịch á, càng suy nghĩ lựa chọn là kỹ càng á, thì càng đi đến chỗ gì? Vi diệu của gì? Của nhà Phật hay của Phật Pháp vậy. Trước là theo gì? Theo đạo tiên. Bỏ đạo tiên tu theo Phật. Tu theo Phật rồi thì cầu sinh đâu xuất thiên. Nhưng về già thì gì? Lại thấy quái đâu xuất thiên thì vẫn chưa chắc chắn, cho nên gì? Cầu sinh cực lạc. Và cuối cùng là gì? Bạch Lạc Thiên được vãng sinh Tây Phương cực lạc thế giới. Cho nên tổ mới nói là gì? Càng suy nghĩ kỹ thì càng lựa chọn lâu, càng lựa chọn được kỹ thì gì? Càng đi đến chỗ gì? Tinh vi vậy. Thì có thể là mình nói càng đi đến chỗ gì? Vi diệu vậy. Đến chỗ vi diệu còn gì để nói nữa không? Hết. Đến chỗ đó thì gì? Gọi là bật vô âm tín rồi, gọi là bất lập văn tự rồi, giáo ngoại biệt truyền rồi. Thôi mời các Phật tử đứng dậy làm lễ hồi hướng.